có Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, bố thí giải đáp cho con câu hỏi như sau. Một, pháp hội trung phong cuối năm vào thời thượng cúng, khi thầy xuống ban địa tạng cúng, con đang niệm Phật mà tự nhiên con cứ khóc không kìm nén được. À, khóc xong được một lúc thì con lại tập trung đọc kinh được. Sau khoảng 15 đến 20 phút thì con lại thấy tâm trạng con vui vẻ và hoan hỷ. Hiện tượng như vậy là con bị làm sao ạ? Con mong thầy giải đáp giúp con. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, không chỉ một Phật tử này gặp những cái trường hợp như vậy, mà cũng có khá nhiều các Phật tử trong quá trình đi lễ tham dự pháp hội trung phong hay pháp hội Quan Âm cũng có những cái trường hợp tương tự như vậy, hoặc là có những trường hợp nó còn hoan hỷ hơn như thế. Ở đây á, ở trong nhà Phật chúng ta nói là gì? Có hai trường hợp. Một là gì? Là căn lành khai phát. Thứ hai là do thế giới gì? Tâm linh tác động. Thì thầy giải thích thế nào là căn lành khai phát. Ở trong quyển sách Chỉ Quán Tọa Thiền của ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, là sơ tổ của Pháp Hoa Tông của Phật giáo Trung Hoa, ngài cũng được tăng ni Phật tử tín đồ Phật giáo Trung Hoa suy tôn là gì? Là hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Cũng giống như ở Việt Nam chúng ta, Đức Sơ Tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng được gọi là gì? Hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Tức là do Đức Phật Thích Ca ngài hóa thân ra để hoằng pháp, giáo hóa và độ sinh. Cho nên ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư được gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Đức Phật Thích Ca thì hiện ở Ấn Độ gọi là Đại Phật Thích Ca. Còn ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư gọi là gì? Gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Còn ở Việt Nam chúng ta, ở tại mảnh đất Quảng Ninh này, nơi xuất phát dòng thiền đặc biệt, đó tính là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử do sơ tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông là người sáng lập, và ngài cũng được gọi là gì? Gọi là Tiểu Thích Ca của Việt Nam của chúng ta. Cho nên ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư là một bậc tông sư rất nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa nói riêng, cũng như Phật giáo Bắc Tông trên toàn thế giới nói chung. Ở trong quyển Chỉ Quán Tọa Thiền, ngài có giải thích về căn lành khai phát. Nay thầy cũng đem nói lại cho các Phật tử chúng ta biết thế nào là căn lành khai phát. Có nghĩa là gì? Là nhiều đời, nhiều kiếp, chúng ta đã từng trồng những thiện duyên, chúng ta đã từng tu học ở trong Phật Pháp, chúng ta đã từng gì? Gặp Pháp ấy, học Pháp ấy và tu Pháp ấy. Nhưng do chúng ta tu tập chưa đạt được đến cái cảnh giới nhất tâm, chưa đạt đến cái cảnh giới gọi là đốn ngộ siêu thoát, có tu tập nhưng mà chưa được đạt đến cảnh giới cao nhất, đó là giác ngộ và giải thoát. Cho nên nay chúng ta thì nhờ cái công đức tu tập ở nhiều đời nhiều kiếp trước, nay chúng ta sinh ra được thân người, lại được gặp Phật Pháp, và lại được gặp, tiếp tục gặp pháp môn ấy. Pháp môn ấy như Phật tử này hôm rồi nói là gì? Đó là đi tham dự pháp hội trung phong và vào cái thời thượng cúng. Có nghĩa là gì? Chúng ta đã từng gặp và từng tu pháp môn ấy, từng tu tập pháp ấy, cho nên nay chúng ta thì nhờ căn lành được thân người kế tiếp, Và khi gặp được pháp môn ấy thì tự nhiên những cái gì, những cái nhân duyên, nhân duyên đấy chính là gì, gọi là căn lành ở khai phát. Đời trước chúng ta đã tu, kiếp trước chúng ta đã tu, cho nên kiếp này á, chúng ta gặp pháp ấy một cái, tu một cái bất chợt ở trong sâu thẳm, trong a lại gia thức của chúng ta, trong sâu thẳm a lại gia thức của chúng ta, cái hạt giống á, bồ đề ấy, chủng tử thiện đấy nó khai phát lên, cho nên chúng ta thấy gì, thấy tâm hoan hỉ, thấy tâm an lạc. Hoan hỉ thì cũng có hai trường hợp đã xảy ra. Có trường hợp hoan hỉ thì chúng ta thì thường là rơi nước mắt, gọi là cảm động vui quá mà rơi gì, rơi nước mắt. Có những trường hợp hoan hỉ cảm động thì chúng ta thì vui mãi ở trong lòng và cười gì, cười rất là tươi. Chúng ta thấy ở trên xã hội chúng ta ngoài đời cũng thế thôi. Có những trường hợp chúng ta cách xa nhau bao nhiêu năm nay gặp lại thì vui mừng ôm nhau thì khóc nức nở ra. Khóc ở đây không phải là khóc gì buồn đau, không phải khóc sầu não, không phải khóc do gì, do sự khổ sở vân vân, mà khóc do gì, niềm vui dâng trào. Cái cảm xúc niềm vui nó dâng trào, nó không thể kìm nén được, cho nên nước mắt trào ra và gì, trong tâm của chúng ta thổn thức. Thì đấy, chúng ta thấy cái trường hợp mà chúng ta học Phật, chúng ta tu Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta chỉ chú, chúng ta ngồi thiền, chúng ta phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện, vân vân. Khi chúng ta làm cái việc đó mà chúng ta thấy tâm hoan hỷ, an lạc, tự nhiên là có người thì vui muốn cười suốt cả ngày. Nhưng mà cười thì cười thế nào thì cười, đừng để người ta bảo mình bị chập mạch. Đừng có bảo mình là cười cái kiểu như là cứ cười, cứ thể cười phá lên, ngồi đâu cũng cười, cười phá lên ngồi mình cũng cười, người ta sẽ bảo mình là có vấn đề. Người ta phải đưa mình đi bệnh viện Thường Tín để khám thì nguy hiểm. Đấy. Đấy là trường hợp gì? Hoan hỷ do căn lành khai phát. Và cái trường hợp Phật tử này cũng vậy thôi. Thầy nghĩ rằng thì cũng do cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã tu tập, đã gặp pháp hội này, đã từng tu theo pháp hội này. Để chúng ta biết cái pháp hội Trung Phong này do gì? Do Ngài Trung Phong Quốc Sư, là một vị cổ Phật tái lai, Ngài soạn ra cái pháp hội này. Và một thời rất là hưng thịnh. Nhưng vì cái pháp hội này á, nó yêu cầu cái người chủ sám, chủ lễ và đại chúng làm lễ rất là miên mật, chỉ trai giữ giới tu tập. Chúng ta thấy ở trong cái ban chay chủ ít nhất cũng phải ăn chay một năm cho đến ba năm ăn chay trường thì vào làm chay chủ nó mới tốt. Còn tất nhiên người chưa ăn chay trường làm chay chủ vẫn cứ được, nhưng mà thường thì nghiệp nó phá. Nghiệp nó phá thì cái người làm chay chủ đó về thì là gặp nhiều chuyện lắm. Đó, cho nên là pháp hội Trung Phong của chúng ta yêu cầu đổi chay chủ ít nhất phải ăn chay trường là một năm trở lên, và ngày xưa là ba năm, dạo đầu là ba năm đấy. Bây giờ thì có thể giảm xuống cho một năm ăn chay trường, nhưng phải có tu tập, có tụng kinh niệm Phật, tu tập hàng ngày thì mới chống được. Vì chúng ta đã thay gì, thay cho các thần linh, các vị vong linh chăm họ để ra làm lễ, để ra sám hối, để ra làm lễ cho các vị ấy. Để cho nên chúng ta cũng cần phải có giới đức, cần phải có sự tu tập thì mới vượt qua những cái chướng nghiệp có thể xảy ra trong cái đường tu cũng như là trong cái đời thường cuộc sống của chúng ta. Vì vậy đấy cũng là những cái yêu cầu. Cho nên chính vì những cái yêu cầu đặt ra cho pháp hội Trung Phong nó khắt khe như vậy, nó không như là cái những cái đàn lễ cầu siêu bình thường của các sư và các Phật tử chúng ta hay làm và hay gặp trong cuộc sống đời thường bây giờ. Ví như dụ như là những cái đàn lễ như là phả độ gia tiên, giải oan cắt kết, hoặc là mông sơn thí thực, trai đàn chẩn tế cô hồn, vân vân. Thì những cái đàn lễ đó là đàn lễ chúng ta thường gặp ở các chùa và các nơi khắp ba miền Bắc Trung Nam của Việt Nam chúng ta thường hay làm. Nhưng còn ở Pháp hội Trung Phong thì chúng ta thấy mới chỉ có khoảng chục năm nay thôi. Sau khi được Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, khi Ngài còn tại thế, Ngài giảng bộ Trung Phong Tam Thể Niệm này, và Ngài sách tiến khuyến hóa tăng ni trên toàn thế giới. Nếu mà vị nào mà có thể phát tâm học và thực hành cũng như là tổ chức được pháp hội ấy thì nên tổ chức, vì pháp hội ấy nếu tổ chức được thì được mười phương chư Phật tán thán và hộ trì, chư Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long, Bát Bộ Hộ Pháp, Thiện Thần tán thán, hộ trì và theo học. Mà Hòa Thượng lúc đó Ngài cũng phát nguyện là đích thân Ngài cũng sẽ tán thán và hộ trì cho những vị tăng ni đó. Cho nên chính vì cái động lực ấy, Thầy cũng cố gắng học hỏi và tổ chức cũng như hoàn truyền cái pháp hội Trung Phong từ năm 2013 cho đến nay. Như vậy đã là 9 năm, sang năm là năm thứ 10 rồi. Và thấy rằng lợi ích rất nhiều cho các Phật tử và bà con nhân dân. Chúng ta biết có nhiều những pháp hội mà các dòng họ, có những dòng họ ở tận trong Thanh Hóa, Nghệ An, thậm chí ở tận trên Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, vân vân, họ đi xa hàng mấy trăm cây số như vậy, họ đến họ tham dự, cả cái dòng họ chi họ đến mấy chục người. Vì sao họ đến? Vì có những chi họ 5-7 năm, cái chi họ đó chết phải đến mười mấy người. Không chỉ già chết thì theo quy luật sinh lão bệnh tử không nói làm gì, nhưng mà trẻ cũng chết. Nếu mà bảo bệnh tật ốm đau lâu ngày mà chết thì theo quy luật sinh già bệnh chết thì không nói làm gì. Nhưng mà đang khỏe có gì, ngủ dậy tối gõ cửa, sáng dậy tối đi ngủ sáng gõ cửa không thấy đâu, mở cửa ra thì mất rồi. Cho nên khiến cho cả cái chi họ, dòng họ hoảng loạn. Đi xem ông thầy bói hoặc là thầy đồng, họ lại bảo là thì trùng tang, trùng phục, vân vân. Đi cúng đi bái lập đàn tràng, tốn bao nhiêu tiền rồi cũng không được, vẫn cứ bị như vậy. Kéo dài có ra có dòng họ đến 11, 12 năm như thế, mất đến mười mấy con người, hoảng loạn. Thì họ đến tham dự pháp hội, một pháp hội, hai pháp hội, ba pháp hội, thì đại đa số những cái chi họ, dòng họ ấy, họ giải quyết được cái vấn đề tâm linh. Tức là trong vòng gì, khoảng ba pháp hội trở đi thì cái chi họ đấy là không còn người mất trẻ, không còn người mất đột tử, mất đột ngột như trước đây nữa. Cho nên chính vì vậy mà cái sự họ cho rằng đấy là cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp, được chư Phật gia trì, chư Bồ Tát gia trì, chư Thánh Tăng, Thiên Long, Bát Bộ Hộ Pháp, Thiện Thần gia trì. Vì sao? Vì có công đức tu tập vậy. Do cả cái chi họ, cả cái gia đình, các gia đình ở trong chi họ ấy thay nhau đến để tham dự pháp hội, tham dự khóa tu, nhất tâm như thế, cho nên họ có công đức. Do có công đức cho nên nghiệp chướng tiêu trừ. Thầy lấy một cái ví dụ như là cốc nước này, nó do nhiều ngày hoặc nhiều tháng, nhiều năm chúng ta không lau chùi, không rửa ráy, lại không đậy nắp, cho nên là gì, bụi nó rơi vào nó bẩn. Tương tự như vậy, những cái người do gì, do cả cái chi họ, gia họ, dòng họ nhà mình chỉ hưởng phúc, không tu nhân tích đức, không hành thiện nhiều, mà hưởng phúc thì gì, quá lớn. Cho nên cái gì, cái công đức, cái phúc báo của chi họ, của dòng họ nhà mình càng ngày nó càng vơi xuống. Trả vào đó là gì, hàng ngày sát sinh hại vật, làm nhiều việc ác. Cho nên ví như là gì, bụi bẩn rơi vào trong cái cốc đấy. Những việc ác ví như bụi bẩn, việc thiện thì ví như gì, nước trong. Việc thiện thì ít làm, việc ác thì tăng thêm. Cho nên nước ở trong, nước sạch ở trong cốc ngày thì một cạn đi, bụi bẩn ở ngoài thì ngày một rơi vào nhiều. Vì vậy mà nó thành là cái cộng nghiệp, cái nghiệp chung như vậy, ác nghiệp hiện tiền, cho nên quả báo cũng hiện ra. Vì vậy mới có cái chuyện là mình mới xem là bảo là trùng tang trùng phục trong dòng họ là vì sao? Ở ngoài đời thì họ gọi là gì? Trùng tang. Nhưng mà ở trong Phật giáo của chúng ta gọi là gì? Cộng nghiệp. Cộng nghiệp. Nay muốn giải quyết cái cộng nghiệp ấy thì chẳng khác gì người muốn cho cốc nước chúng ta bẩn đó kia được trong sạch trở lại thì phải, cái thứ nhất là phải dùng cái lọc để lọc. Cái thứ hai hoặc chúng ta đổ nhiều gì? Đổ nhiều nước trong vào thì nước bẩn tự nhiên sẽ gì? Sẽ trào đi. Thì cái cộng nghiệp trong dòng họ của chúng ta mà gì? Mà đang gặp cái lúc mà hoạn nạn như thế thì chỉ có bằng cách là gì? Tu tập thiện pháp, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tụng kinh niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, vân vân. Đó chính là gì? Là lấy nước công đức thanh lương của Tam Bảo để gột rửa, thanh lọc, bỏ đi thì cái bụi trần cấu uế tham sân si đau khổ của thế gian. Thì đó chính là gì? Là phương pháp dùng thiện pháp để tiêu trừ nghiệp chướng của nhà Phật chúng ta vậy. Không có các vị hiểu lầm là gì? Cứ đi dự pháp hội Trung Phong là gì? Là được Phật độ cho, Phật thương, Phật độ cho, rồi Phật tiêu trừ hết nghiệp chướng cho. Nó không hoàn toàn như thế đâu các quý vị. Tham dự pháp hội thì chúng ta phải nhất tâm, chúng ta phải một lòng và một dạ, tín kính Tam Bảo, tu tập nhất tâm. Đến tham dự pháp hội, đến cho có mặt mà chúng ta thì lại ra gốc cây để ngồi, để nằm ở ngoài đồi cỏ, đằng sau đại tượng vân vân. Thầy thỉnh thoảng thầy thấy cũng có một số những người đến thì do không quen, chưa quen cho nên ngồi nghe giảng một tí cho nên mệt quá, hoặc là theo tu tập đến 11, 12 giờ vẫn chưa được ăn cơm. Cho nên là ra đằng sau là ngồi nằm tỉnh tang ở ngoài cái đồi vườn đào ở đằng sau đại tượng. Đấy, đi tham dự pháp hội như thế thì cũng gần như bằng không. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều những dòng họ, những gia đình Phật tử họ nhất tâm. Cho nên họ được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Vì vậy mà việc đi tham dự pháp hội, có rất nhiều những dòng họ, những gia đình, những Phật tử, và có nhiều người chưa phải là Phật tử, tức là trong nhà Phật chúng ta gọi là thiện nam tín nữ, cũng được Tam Bảo gia hộ do công đức tu tập căn lành khai pháp, họ sinh ra cái tâm hoan hỷ. Có những người cảm động khi được tham dự khóa tu, giống như Phật tử vừa đưa câu hỏi này, đến lúc thượng cúng, khi thượng cúng thì tự nhiên là gì? Là nước mắt cứ trào ra, và thậm chí là gì? Có khi còn khóc nức nở lên mà không kìm nén được, không thể kìm nén được, nhưng chỉ một chút thôi, một xíu thôi, qua cái giai đoạn đó thì là gì? Tâm lại thấy an lạc, thanh tịnh và lại tu tập trở lại bình thường. Thì cái trường hợp này thiên về nhiếp về gì? Là căn lành khai pháp. Căn lành khai pháp, đấy là một trường hợp. Cũng có những trường hợp do gì? Do thế giới tâm linh, tức là gì? Do tổ tiên, các cụ gia tiên bên nội bên ngoại, hay là các vong linh bên nội bên ngoại, hay là những người có duyên với chúng ta, ví dụ có khi là vợ chồng con cái nhiều đời nhiều kiếp với chúng ta, nay họ có duyên với chúng ta thì họ chưa được siêu thoát, họ biết chúng ta thì là đến chùa để tu tập pháp hội, cho nên họ do nhân duyên họ đi theo. Trong quá trình họ theo thì họ tu tập, họ hoan hỷ, họ vui mừng quá, họ không biết làm cách nào để biểu thị cái tâm hoan hỷ của họ, cho nên họ thì họ mượn gì? Mượn cái thân xác của chúng ta, họ gá vào một chút và họ biểu thị lên cái gì? Cái sự hoan hỷ của họ, cái thành tâm của họ. Thì cái trường hợp này có những trường hợp là do gì? Do thế lực ở bên ngoài, thầy nói nôm na là thế lực ở bên ngoài, họ mượn cái thân xác của một số Phật tử hoặc những người đi tu tập pháp hội đó tác động để họ gì? Họ muốn là tri ân chúng ta, nên lúc đó là chúng ta thì cũng có thể là vì cái thế lực ở bên ngoài, cái nhân duyên ở bên ngoài, gá dựa và mượn thân xác như vậy, cho nên chúng ta không làm chủ được. Để cái trường hợp này chúng ta cũng không phải nặng nề và lo lắng, đặc biệt là pháp hội nơi khác là thầy không biết, nhưng pháp hội do thầy tổ chức thì nhiều năm nay là thầy chủ trương là không cho những cái trường hợp yêu tinh quỷ mị và các vong linh vân vân nhập vào các Phật tử, xong rồi để phán xét này nọ, xong rồi để làm loạn hết cả pháp hội đạo tràng lên, thầy không cho phép làm cái điều đó. Cho nên cũng có một vài trường hợp mà theo thói quen, theo thói quen làm sao, tức là họ thường cứ đi đến lễ chỗ này chỗ khác, hay bị để cho các vong linh ấy nhập vào gá vào, hoặc là để cho tự mình là gì, là có thể không giữ được cảm xúc, cho nên cứ lắc lư lại nhảy lên nói rằng cô này cậu nọ, hay là vong này thần kia vân vân gì đó. Nhưng cũng may mắn là được chư Phật gia trì, chư Bồ Tát gia trì, cho nên những cái trường hợp đó mà cứ gặp thầy một cái thì thôi, thì gần như là gì, nói theo nôm na là gần như là tắt điện luôn. Đấy, cứ đang nói nhảm hay là nói này nói nọ kia, cứ đến cạnh thầy một cái, thầy chỉ cần thị uy chừng mắt một cái hoặc là lườm một cái thôi, thì thôi chân tay những cái vị đó là rã rời luôn, là không dám linh tinh gì nữa. Nhiều rồi, ngày xưa có cái vị mà bảo đồng bóng, mà là đồng bóng là giỏi lắm, nhìn thấy tất cả mọi sự, mọi vật hiện tượng chung quanh, biết được kiếp trước người này người nọ người kia vân vân. Nói đang nói to lắm, ở trong nhà đang nói to giảng giải đạo lý cho phải đến hàng mấy chục người ở trong cái gia đình đó. Cái gia đình đó, cái đợt đó là làm cái lễ hô thần nhập tượng, cái thờ họ thờ điện mẫu, nhà cũng gần ngay chùa Khai Nguyên. Thế là mời thầy tới để làm lễ hô thần nhập tượng. Thế thầy cũng hoan hỉ tới lễ cho. Thế cái cô đồng ấy, cô đến đang nói giảng giải đạo lý, nói ghê lắm. Ngồi ở giữa cái bàn, cái sập ở gian giữa, người ta tay chân cứ thế là múa may, rồi nói phán cứ ầm cả lên. Thế là thầy vào tới cửa một cái, thầy nói nhỏ lại, thầy bước vào tới một cái thì thôi tịt hẳn luôn, không dám nói gì nữa. Thế là cứ đổ mồ hôi ra, bắt đầu ra được tí thế ra cái lễ xì sụp rồi, thôi con sám hối thầy, con lạy thầy. Đã cái kiểu như thế. Thế đây cũng là gì, cái nhân duyên. Thầy không phải là giỏi, thầy không phải là tài, thầy không phải là uy đức lớn, nhưng mà đây là cái nhân duyên tu tập của mỗi người. Mình dùng cái tâm chính, tâm chính hạnh, chính nguyện để hướng đạo cho tín đồ Phật tử, cho mọi người, thì tự nhiên là chư Phật Bồ Tát các ngài gia trì cho, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần các ngài cũng gì cũng gia trì cho. Cho nên những cái thế lực gọi là tà thần ác quỷ, hoặc là gì, hoặc là vong linh gá dựa đó, nhìn thấy cái chính tâm chính khí của người tu, không chỉ thầy đâu mà tất cả người tu, các Phật tử chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta cứ tu tập đúng chính pháp, hành trì theo lời Phật dạy thì chúng ta cũng không ngại gì phải gặp những cái trường hợp như thế. Tự nhiên thì chư Phật Bồ Tát các ngài sẽ gia trì cho, họ sẽ không dám gì nữa thôi. Đó. Cho nên cái trường hợp mà thầy đang nói, có các thế lực ở bên ngoài, có thể thần linh, vong linh, chân linh, anh linh, hương linh vân vân đó, họ cũng mượn vào cái thân thể của các Phật tử cũng như là thiện nam tín nữ chúng ta đi tu đến dự pháp hội. Họ biểu thị cái sự thành kính và cái lòng biết ơn khi chúng ta đã gì, đã mời họ đến. Vì sao mà gọi là mời họ đến? Vì chúng ta đi tham dự pháp hội thì thường thường gần cái nhà ai cũng biết gì, cũng biết gì nhỉ, biết sớ. Cái sớ đó chính là mời đấy. Đấy là thiệp gì? Thiệp mời đó các quý vị. Còn chúng ta đi lễ bình thường thì chúng ta có viết sớ hay không viết sớ thì không quan trọng, đúng không? Nhưng đến tu pháp hội nó thành gần như thói quen rồi. Nhà ai cũng hay viết sớ. Vì viết sớ ở những nơi khác thì thầy không biết, nhưng viết sớ ở chùa Khai Nguyên chúng ta hay là đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta, thầy đi tổ chức bất cứ pháp hội ở đâu thì cái việc viết sớ nó là cái trách nhiệm, cái bổn phận của tăng ni Phật tử trong đạo tràng. Chứ không phải là cứ viết sớ là phải có tiền, không có tiền cũng vẫn viết sớ. Đó. Không phải là cứ có tiền mới viết sớ, nhà không tiền cũng viết sớ. Hay là một lá sớ là phải mấy chục nghìn hay mấy trăm nghìn như một số ngôi chùa khác. Đó. Chúng ta là gì? Là phục vụ nhân dân. Đó. Phật Pháp là để phục vụ chúng sinh. Đó. Đúng như là phương châm hoạt động của giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta là gì? Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Đó. Cho nên chủ trương của tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta là gì? Là phục vụ nhân dân, phục vụ Phật tử, phục vụ những thiện nam tín nữ, để khiến cho họ gì? Từ những khoa lễ ấy, phương tiện ấy, để họ phát Bồ Đề Tâm, để họ biết tín Phật, biết học Phật, biết theo Phật và biết tu tập, biết đoạn ác tu thiện, vân vân. Đấy là cái mục đích tối cao tối thượng của tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta, chứ không phải là vì tổ chức pháp hội để kiếm tiền, viết sớ là để thu tiền. Chúng ta đây là cái quan điểm và cái chỉ đạo xuyên suốt của thầy trong suốt những năm qua tổ chức các pháp hội như thế. Cho nên nó thành cái thói quen rồi, các Phật tử chúng ta cứ đi dự pháp hội là gì? Là ra viết sớ. Và cái sớ đó chúng ta có, chúng ta biết một cái sớ pháp hội như vậy nó không phải một lá sớ đâu, mà nó đến 4-5 lá sớ cơ. Nào là sớ cho các vị gì thần linh này, sớ cho gia tiên bên nội bên ngoại của chúng ta này, rồi sớ cho oan gia trái chủ của chúng ta này, đấy nhá, có cả sớ cho oan gia trái chủ nhé của chúng ta, rồi lại sớ thì cầu an cho cả gia đình, ít nhất là 4-5 loại sớ cho một gia đình. Vì vậy mà chúng ta biết mỗi pháp hội như vậy là cần gì? Phải đến hàng trăm, 200-300 người viết sớ. Nhưng pháp hội tháng 7 là cái mùa Vu Lan, chúng ta biết là có đến 400-500 các Phật tử viết sớ, viết cả ngày lẫn đêm, còn có những lúc này còn không kịp. Vì các Phật tử thì họ đến, họ bà con nhân dân đến làm đông. Nhưng mà chúng ta thì vẫn làm cái điều đó để mình nói như là nôm na như thế này, nó thành cái thói quen rồi. Đấy là chúng ta, mình nói nôm na như là giấy mời hay thiệp mời các cụ đến thì rồi chúng ta đến dự pháp hội, oan gia trái chủ của chúng ta có duyên lành cũng đến dự pháp hội, nương vào cái uy đức của Tam Bảo, vào giới hạnh và sự tu tập của tăng ni cũng như toàn thể đại chúng trong pháp hội mà tu. Cho nên khiến cho gì? Cho đại chúng cả âm cũng như quái dương, âm dương đều lưỡng lợi. Mà trong pháp hội Trung Phong chúng ta biết là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Định Không khi còn tại thế, ngài giảng là gì? Pháp hội này không chỉ dành cho gì? Các vị vong linh và Phật tử chúng ta, mà còn dành cho các vị gì? Các vị thần linh. Mà thần linh ở đây á, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư khi còn tại thế, ngài giảng là gì? Là trên từ chư vị Bồ Tát. Như Văn Thù Phổ Hiền Quán Âm Thế Chí còn đến tùy hỷ để gì? Để tu. Chứ huống chi là gì? Các vị tiểu Bồ Tát mới phát tâm. Đấy. Cho nên cái pháp hội này gì? Nó thù thắng. Do một vị gì? Do một vị cổ Phật Tái La, ngài soạn tập nên. Đó chính là ngài Trung Phong Quốc Sư vậy. Đó, ngài ở thời nhà Nguyên ở bên Trung Quốc. Vì vậy mà cái pháp hội này thủ thắng như vậy, cho nên các Phật tử chúng ta đi dự lễ, dự pháp hội, có rất nhiều người nói với chúng tôi rằng có những người thì cảm thấy những cái niềm an lạc chưa bao giờ thấy trong cuộc đời, tức là trong tâm gì hoan hỉ, nó vui mừng, nó muốn biểu cảm ra. Có những người thì phải gặp thầy và nói bằng được một vài câu là cảm ơn. Trong khóa tu tự nhiên thấy tâm an lạc như vậy. Và cụ thể như chúng ta thấy có những pháp Phật tử này chẳng hạn, đã đến dự pháp hội. Trong cái lúc đó thấy tâm thì rất là hoan hỷ, hoan hỷ đến nỗi thì rơi nước mắt không thể kiềm chế được trong một cái thời gian nhất định nào đó trong khi chúng ta tham dự pháp hội. Thì thầy mới nói là đây là gì, có hai trường hợp: một là căn lành khai phát, hai là gì, là do cái tâm linh tác động của chính những vong linh người thân của chúng ta đã quá vãng, và những oan gia trái chủ của chúng ta họ đã thực sự gì được quy y Tam Bảo và được tu tập chính pháp, cho nên là hoan hỷ họ tác động để cảm ơn tri ân chúng ta. Để cho cái trường hợp này thì các Phật tử chúng ta không phải lo lắng, không phải sợ sệt cái gì cả, nhưng cũng không được vì thế mà vui mừng quá mà nghĩ là mình là tu hành cao rồi, đi về là cứ gặp người nào cũng kể, gặp ai cũng nói ui rồi Phật pháp màu nhiệm quá, tôi đi tu pháp hội tôi được như thế vân vân. Chúng ta mà hoan hỷ quá, gặp ai cũng kể như thế, dần dần lại chúng ta lại bị thế lực vô hình xấu khác, tức là gì, là ma vương, là quỷ sứ, là thiên ma, là ngoại ma, nó lợi dụng cái việc đó, nó lại nó đến tác động chúng ta, dần dần chúng ta lại trở thành gì, thành ông thầy bói bà đồng cốt lúc nào không biết. Cho nên có gặp những cái trường hợp như thế, hoan hỷ ghi nhận ở trong lòng thôi. Có nói thì nói với sư phụ, nói với cái người thầy hướng đạo cho mình, để các thầy cho mình lời khuyên, cho mình lời động viên để mình tu hành tinh tiến đúng chính pháp vẫn thôi. Đấy, cái đối với Phật tử đưa câu hỏi này, thầy xin trả lời mà cũng xin khuyên rằng Phật tử này cũng chớ có hoan hỷ quá mà nghĩ rằng mình tu cao công đức lớn mới gặp như thế, mới được an vui như thế, mới hoan hỷ như thế, hay cũng đừng có lo lắng là vì thế lực bên ngoài tác động mà mình về mất ăn mất ngủ thì lo sợ lại thành gì, thành ốm đau bạo bệnh. Mình cứ giữ coi như đó gì, mình cứ coi như đi ở trên phố, gặp những người đi phố đi, có gặp nhau thì ví dụ dừng cái đèn đỏ chẳng hạn, người ta dừng xe máy bên cạnh có gặp nhau một cái thì hoan hỉ, thì gật đầu chào nhau một cái thôi, xong lại gì, đường ai nấy đi. Mình tu cái tâm của mình phải giữ cái trạng thái như thế, gặp ma không sợ, gặp Phật cũng không gì, quá vui mừng đó. Thầy lấy một cái ví dụ giống như đi phố đấy, gặp nhau dừng đèn đỏ, gặp nhau có gì chào nhau một câu hay là gật đầu một cái thế thôi, đi xong là thôi. Đấy, cứ như thế thì giữ cái tâm chính niệm trong cái đường tu của mình thì ma cũng không thể phá, quỷ cũng không thể hại mình. Đó, tu tập như thế đó là gì, tu tập đúng chính pháp. Xin dừng lại câu hỏi đó để trả lời câu hỏi tiếp theo. A Di Đà Phật. Một Phật tử Cẩm Phả, Quảng Ninh, phường tổ 2 khu 5 hỏi như thế này: Phật tử con có duyên về Phật pháp, chồng con hay phỉ báng, con không biết làm thế nào, vân vân. Mong thầy chỉ bảo. A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức của thầy. Xin thưa các Phật tử, cái này nó cũng không chỉ Phật tử này đâu, mà thầy tin rằng ở trong ngay trong đạo tràng của chúng ta đây chỉ có khoảng độ 200-300 người thôi. Thầy đảm bảo các vị là cũng có khá nhiều người có hoàn cảnh tương tự như vậy. Vì sao? Vì chúng ta nghe lời Đức Phật dạy và các tổ giảng từ ngày xưa là gì? Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ. Có nghĩa là sao? Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp. Đấy, không dễ đâu các quý vị ạ. Cho nên là trong kinh A Hàm, Đức Phật một hôm ngài bảo với tôn giả A Nan này: Này A Nan, ông có biết rằng chúng sinh ở trên cõi đời này được thân người, mất thân người mà lại mong được thân người trở lại có dễ không? A Nan không trả lời được. Vì vậy mà Đức Phật đưa ra câu hỏi và ngài cũng tự trả lời là gì? Này A Nan, con người sống ở trên đời này được thân người là khó, mất thân người tức là chết đi á, mong được trở lại thân người tiếp tục tức là được tái sinh lại làm người đó các quý vị, lại khó vô cùng vô tận. Và Đức Phật lấy một cái ví dụ này, A Nan, ví như có một con rùa mù cả hai mắt 100 năm. Có sách ấy, cái sách ngày xưa thầy đi học ở trong kinh A Hàm nó đây 500 năm cơ. 500 năm con rùa mù ấy ở dưới biển sâu mới nổi lên á, mặt biển một lần. Đức Phật nói này A Nan, ở trên mặt biển có một khúc cây gì nổi, tức là một khúc cây á, nó cứ trôi nổi ở trên mặt biển theo sóng theo gió, lúc thì đằng đông lúc đằng tây lúc đằng nam đằng bắc vân vân, tùy theo sóng mà gì trôi dạt lênh đênh trên mặt biển rộng lớn á, kia. 500 năm con rùa mù cả hai mắt đấy mới ở dưới đáy biển trồi lên mặt biển một lần. Đức Phật hỏi này A Nan, theo ông cái cơ hội con rùa đó đụng cái mai vào cái khúc cây ở trên mặt biển có dễ không? Theo các Phật tử chúng ta có dễ không? Có dễ không? Không chỉ 500 năm mà gì một ngày nổi đến gì đến 500 lần cũng khó, đúng không? Cho dù con rùa đó thì không mù cả hai mắt mà sáng cả hai mắt, một ngày có nổi lên 500 lần cũng khó các quý vị. Vì sao? Vì đại dương kia thật là bao gì? Bao la mênh mông rộng lớn. Mà khúc cây kia thì chỉ có một, mà theo sóng theo gió mà gì? Mà trôi nổi khắp đây đó trên mặt đại dương rộng lớn kia. Cho nên chúng tôi mới nói cho dù một ngày con rùa đó có nổi lên 500 lần cũng khó lòng mà gặp cái gì? Cái mai nó có thể gặp cái gì? Cái khúc cây ấy. Huống chi Đức Phật lại bảo với tôn giả A Nan là gì? Này A Nan, con rùa có con rùa mù 500 năm mới trồi lên một lần. Rồi hỏi rằng cơ hội cái mai của con rùa đấy đụng được vào khúc cây trôi dạt lênh đênh trên mặt đại dương rộng lớn kia có dễ không? Chúng ta biết tôn giả A Nan bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, thực sự là khó, thực sự là rất khó, khó vô cùng bạch Đức Thế Tôn. Vì sao? Vì đại dương kia mênh mông rộng lớn, mà con rùa ấy lại mù cả hai mắt, lại trải qua một thời gian gì 500 năm mới nổi lên một lần. Cho nên là cơ hội đụng phải được gốc cây kia thực sự là rất rất khó. Sau khi nghe đệ tử của mình nói như vậy, thị giả của mình nói như vậy, Đức Phật mới bảo tiếp là gì? Này A Nan, Như Lai dùng con mắt tuệ. Con mắt tuệ tức là dùng thần gì? Dùng thần thông. Dùng con mắt thì gọi là thiên nhãn thông, dùng tha tâm thông, dùng túc mạng thông, và thậm chí là dùng gì? Dùng lậu tận thông, là cái thần thông cao nhất chỉ có Đức Phật mới chứng được. Chư vị Bồ Tát và Thánh Tăng A-La-Hán cũng chưa chứng được viên mãn thần thông ấy, Đức Phật mới chứng được. Ngài nói rằng dùng con mắt tuệ nhìn thấy chúng sinh ở trên thế gian này mất thân người mà mong được thân người trở lại còn khó gì gấp 100.000 vạn ức lần như thế. Chúng ta thấy không? Đó, qua đây thì chúng ta mới thấy rằng nhân thân nan đắc, tức là thân người khó được. Vì sao mà Đức Phật dạy thân người khó được? Đấy, như thế đấy các quý vị. Nay chúng tất cả chúng ta được ngồi đây, chúng ta được đều được thân gì? Được thân người. Được thân người lại còn được đầy đủ các căn, như là mắt thấy được đường, tai nghe được tiếng, mũi ngửi được mùi, miệng thì nói được, thân thì đi được, vân vân. Mắt tai mũi lưỡi thân ý, tâm thì gì? Hiểu được đúng sai phải trái, cho nên nghe pháp mới phân biệt được là đó. Nhân thân nan đắc mà chúng ta được thân người là khó. Được thân người là khó. Cái bước khó đầu tiên đó là nhân thân nan đắc. Nhưng không mấy người gì từ cái chỗ nhân thân nan đắc ấy mà được rồi mà lại vượt lên nữa, và lại đạt được cái gì? Cái thứ hai đó là Phật pháp nan văn. tức là Phật pháp khó nghe. Và chúng ta thấy ở trên thế giới này có mấy tỷ người, nhưng có bao nhiêu người được gặp Phật pháp? Gặp Phật pháp nhưng mà tin được Phật pháp lại là gì? Là một chuyện khác nữa. Thầy lấy một cái ví dụ ở đây, chùa Hoàng Tân đây chẳng hạn của chúng ta đúng không? Ngày xưa chưa có, chưa xây dựng lên, nó chỉ là một cái hoang phế, là cái nền móng hoang phế khi thầy chưa về đây. Trước đây mấy trăm năm trước, gần nghìn năm trước thì có rồi. Nhưng mà do gì? Nhiều năm do chiến tranh loạn lạc, do không có sư trụ trì để hoằng pháp giáo hóa độ sinh, cho nên ngôi chùa đó thì mai một và bị hoang phế, trở thành một phế tích. Khi thầy về đây chỉ còn một chút cái nền móng ở chỗ gốc cây đa đây thôi. Các cụ và nhân dân đưa thầy lên, đúng chỉ còn có nền móng, có mấy cái tảng đá, đó là cái cột chùa ngày xưa, cái đế cột chùa ngày xưa. Cho nên chúng ta thấy là này, vì Phật pháp khó gặp khó nghe, cho nên ngôi chùa xây dựng lên, nhưng mà nhân dân gì, đại đa số không gặp Phật pháp, không có chư tăng để hoằng pháp giáo hóa độ sinh, cho nên cái niềm tin dần dần cũng phôi phai đi, và thậm chí là không còn ai muốn vào chùa nữa, không ai đến chùa nữa, không ai muốn vào chùa, không ai đến chùa, thì cho nên chùa mới thành một phế gì, phế tích. Thế thôi. Nếu còn có người đến chùa thì còn có người đèn hương, còn có người quét dọn, còn có người sáng chiêu chiều mộ, thì làm sao mà chùa chúng ta thành phế tích được? Đó. Cho nên thầy cũng mong rằng và nguyện rằng từ bây giờ trở đi, ngôi chùa Hoàng Tân của chúng ta thì mãi mãi về sau không bao giờ trở thành phế tích nữa. Tất nhiên nguyện thì nguyện, nhưng cũng chỉ được khoảng 9-10 ngàn năm nữa thôi các quý vị. Vì đến lúc đó theo cái quy luật, theo như kinh Đức Phật nói này, Phật pháp chỉ tồn tại được có 12.000 năm thôi. Mà năm nay đã là năm 2565 rồi. Tức là tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến năm nay là năm 2565 năm rồi. Tức là chúng ta còn có hơn 9.000 năm nữa thôi các quý vị. 1.000 năm chính pháp, 1.000 năm tượng pháp và 10.000 năm mạt pháp. Và qua 12.000 năm như vậy thì Phật pháp bị gì? Bị diệt mất ở thế gian, không còn ai biết đến Phật pháp nữa. À, chúng ta thấy thì lúc đó chúng ta thì Phật pháp mà bị diệt ở thế gian thì chùa Hoàng Tân của chúng ta cũng chắc chắn cũng không gì, không còn tồn tại nữa. Nhưng mà thôi, chúng ta cứ nguyện làm sao để cho ngôi chùa này được trường tồn với thời gian, với Phật pháp quản ở thế gian, thì ngôi chùa của địa phương chúng ta vẫn gì, vẫn còn tồn tại ở thế gian. Đó. Muốn làm được điều đó thì chúng ta gì, tăng ni Phật tử chúng ta phải học Phật, phải tu Phật và phải gì, hộ pháp. Đặc biệt các Phật tử chúng ta phải hộ pháp. Chùa chiền xây dựng lên rồi, xây dựng lên đã khó, các vị biết là xây dựng không phải dễ nhé. Nếu không có các mối quan hệ, các cấp chính quyền không ủng hộ, một cái nơi phế tích như thế này để dựng lên một ngôi chùa như thế này là cả một vấn đề, đúng không? Có tiền không phải có tiền để xây được. Dân chúng ta có tiền không? Có chứ. Nhiều thì không thì chưa biết. Nhưng mà đóng bè tập phúc, mỗi nhà một vài trăm nghìn, một triệu, hai triệu. Nhà có thì 5 triệu, 10 triệu, thậm chí hơn nữa. Để chúng ta xây dựng lên một cái mấy gian chùa nhỏ nhỏ để thờ Phật, chúng ta có không? Có, làm được. Nhưng tại sao hàng thì từ khi sau giải phóng năm 1975 cho đến nay chúng ta không làm được? Vì sao? Nhiều yếu tố lắm. Mà cái đặc biệt là gì? Các Phật tử chúng ta cũng... Thầy khi thầy xuống đây là nhiều người cũng Phật tử nói là cũng còn khao khát lắm, muốn có một ngôi chùa, muốn dựng lại cái ngôi chùa trên nền đất cũ lắm, nhưng không làm được. Thì cơ quan chức năng họ yêu cầu phải có đầy đủ giấy tờ thủ tục pháp lý, họ bảo là phải có đầy đủ những giấy tờ thủ tục pháp lý, nhưng mà cái thời đó đến ngôi chùa còn bị đốt thì còn cái giấy tờ gì chúng ta giữ lại được, đúng không? Không có. Bây giờ chúng ta đi lên thị xã hay là xuống tỉnh, kể cả xuống sở văn hóa tỉnh, hỏi lại cũng không có nữa. Với cái thời chiến tranh loạn lạc, những người mà có thể là các cụ các Phật tử lúc đó thì máy bay địch hay là gì địch nó càn đến, chúng ta chạy để thoát thân còn khó, huống chi là mang theo giấy tờ hay mang theo cái gì gì nữa. đến bản thân chúng ta lo để giữ cái mạng còn không biết là có được hay không, nghĩ gì đến cái khác nữa. Cho nên lúc đó thì mấy ai nghĩ nữa đâu. cho nên thôi. Bây giờ có tra tìm ở trong gì, trong danh bạ hay là trong hồ sơ hay là trong kho lưu trữ của Sở Văn hóa tỉnh đi chăng nữa cũng có khi cũng không thấy đâu cả. Mà chính quyền thì họ cứ hỏi là các Phật tử muốn xây, họ cứ bảo là phải có gì đầy đủ pháp lý nhà nước. Mà đầy đủ pháp lý nhà nước thì ai đứng lên lo? Mấy cụ vãi đứng lên lo được không? Không đơn giản. Cho nên là thôi, cũng là cái duyên lành thầy được Hòa Thượng Thích Thanh Quyết, ủy viên là phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh chúng ta hoan hỷ. Thầy trong sân môn là con cháu của cụ nữa, thế nên cũng hoan hỷ là bố thí cho. Cụ cũng nói với các bác lãnh đạo ở tỉnh và ở thành phố, ở thị xã, tạo điều kiện cho, lại giao cho các thầy đưa thầy về tận xã để làm việc với các bác bí thư chủ tịch xã ở đây, đưa lên trên thị xã gặp bí thư chủ tịch thị xã, lại đưa xuống tỉnh gặp ban tôn giáo tỉnh các thứ nữa. Không đơn giản đâu các quý vị. Để chúng ta xây dựng được lại một cái nơi tạm tạm như ngày hôm nay thì cả một cái vấn đề. Giao cho một bà vãi, vài bà vãi đi làm sao làm được. Mà cái một mình thầy đi làm còn khó, mà phải nhờ vào các mối quan hệ uy đức của Hòa Thượng. Hòa Thượng nói với các bác lãnh đạo từ tỉnh đến thị xã. Rồi đặc biệt là ngày xưa lại có bác Phố. Ngày đó bác đang làm bí thư thành phố Uông Bí, lại quê hương nơi chôn rau cát rốn của bác ở đây. Bác là cái người chấp nối cho thầy với các bác lãnh đạo thị xã và ở tỉnh, đặc biệt là ở xã nữa, bác cũng nói nữa, bằng cái uy tín của bác lúc bấy giờ, cho nên là các mối nhân duyên tổng hòa hợp lại mới làm được như bây giờ. Thì không đơn giản đâu. Cho nên chúng ta biết là Phật pháp nan văn là như thế, khó lắm, không đơn giản. Vì vậy mà chúng ta thấy người nhà hoặc người thân của chúng ta, chúng ta biết cái Phật pháp, chúng ta cứ muốn là tất cả người nhà chúng ta phải gì, cũng phải tin Phật, cũng phải tụng kinh gõ mõ cốc cốc như chúng ta, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật như chúng ta mới gì mới tốt. Tất nhiên đó là điều tốt. Người học Phật pháp và người biết tu Phật đó là tốt, nhưng chúng ta biết rằng cái nhân duyên của họ, ở Việt Nam chúng ta hơn 90 triệu dân, nhưng theo thống kê của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa qua, trong đại hội 9 vừa tổ chức vừa qua ở tại thủ đô Hà Nội thì theo báo cáo của ban thư ký đại hội thì nói rằng chúng ta có hơn 50.000 tăng ni và tín, hơn 50 triệu tăng ni tín đồ Phật tử tin Phật và theo Phật ở đất nước Việt Nam này. Tức là chúng ta gì, già nửa già dân số của Việt Nam. Nhưng mà theo báo cáo của Ban Tôn giáo Chính phủ thì tăng ni và tín đồ Phật tử của Phật giáo chúng ta còn ít hơn cả gì, ít hơn cả Đạo Thiên Chúa, ít hơn đấy. Vì họ tính là gì, họ không biết cái cách điều tra của họ như thế nào, nhưng thầy nghĩ là gì, chắc họ điều tra theo gì, theo ở trên chứng minh thư nhân dân, cho nên mới có cái báo cáo như vậy. Vì báo cáo theo chứng minh thư nhân dân thì đúng là gì, tăng ni Phật tử của Phật giáo chúng ta gì quá ít. Vì sao? Thì chúng ta theo Phật thật, là đệ tử quy Tam Bảo thật, nhưng mà khi ra làm chứng minh thư nhân dân này hoặc làm đơn đi xin việc có cái từ gì tôn giáo ấy, mà tôn giáo chúng ta gần như để 90%, 95% đều ghi là gì, không. Đấy, đúng không? Đấy. Và thầy cũng thấy là các Phật tử chúng ta đi làm, đặc biệt đi làm lại chứng minh thư nhân dân vừa qua, chứng minh thư nhân dân mới đổi vừa qua, nhiều Phật tử đến cũng nói với thầy, phản ánh với thầy, bạch thầy, chúng con ra làm chứng minh thư nhân dân ở xã hoặc là ở huyện thì các chú công an là gì, cứ đến cái khâu tôn giáo ghi là có, ghi là Phật giáo thì các chú ấy bảo là gì, viết lại. Vì ai chứng nhận cho các Phật tử này là theo Phật giáo, họ bảo đủ các thứ phải trình ra thì mới được, Thậm chí họ hó tai bảo là thôi các cụ theo Phật giáo, các Phật tử theo Phật giáo thì cứ theo, nhưng mà thôi trong giấy tờ ghi là không cho nó dễ. Đấy, một vài Phật tử nói với thầy như thế, họ nói như thế và là ghi là có, nó phức tạp lắm, cho nên các cụ trong giấy tờ ghi là không, nhưng các cụ theo thì có ai cấm đâu. Thế là cho thôi. Nhiều Phật tử là cũng không muốn rắc rối, không muốn đi về nhà để lấy chứng nhận quy tam bảo hay là xin cái giấy xác nhận của ngôi chùa đấy, hay là của các thầy, hay là của ban trị sự Phật giáo cấp huyện vân vân, là theo Phật giáo hay vân vân gì đó, thì mới được cho là thôi, bảo như thế thì thôi, sám hối Phật, sám hối tổ Phật ở trong tâm để thôi, thì họ bảo ghi là không, chúng ta ghi là không. Nhưng thực tế chúng ta vẫn liên là một Phật tử thuần thành chân chính, thậm chí là bao nhiêu đời nay cha ông chúng ta theo, bây giờ chúng ta vẫn theo, nhưng mà không ghi vào. Có lẽ đây thầy nói là có lẽ, chính vì gì, là do cái dữ liệu của ban tôn giáo chính phủ, họ theo cái gì, báo cáo ở trên cái hồ sơ của đại đa số thì người dân như thế, cho nên họ mới thấy là cái lực lượng, cái lượng Phật tử của chúng ta còn ít hơn cả Thiên Chúa giáo rất nhiều lần các quý vị. Trong khi đó chúng ta biết là chúng ta cứ tính đầu năm chúng ta nhìn các Phật tử đi chùa Yên Tử như thế nào, có ai đếm được không? Không đếm được, gọi là ước lượng thôi. Đấy, xin thưa quý vị, chỉ là ước lượng, kể cả họ ước lượng trên cái vé đấy cũng chỉ là ước lượng thôi, không thể nào mà tính hết được. Đấy, bà con dân dân khắp Bắc Trung Nam á, tận trong miền Nam, tận trong mũi Cà Mau á, địa đầu của Tổ quốc, họ thì đi máy bay về Hà Nội, hoặc đi máy bay về Quảng Ninh, xong rồi bây giờ có máy bay về Quảng Ninh, họ về, ngày xưa đi về Hà Nội, xong mới bắt đầu ngủ Hà Nội, xong mới đi về, thậm chí họ đi cả tuần ra miền Bắc để đi lễ, về lễ Phật, lễ Tổ. Đấy, chúng ta thấy nếu mà không có niềm tin, không phải là theo Phật, không có niềm tin với Phật, làm gì họ dành cái thời gian nhiều như vậy. Nhưng mà thôi, thì chúng ta cứ bây tạm thời cứ cho là gì, theo cái khảo sát của Ban Thư ký Đại hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta, Đại hội 9 vừa qua diễn ra tại Hà Nội, thì chúng ta có trên 50 triệu người, trên 55 triệu người, tức là gì? Già nửa dân số theo Phật giáo. Nhưng chúng ta thấy đấy cũng chỉ là gì, là tính trên cái lượng người gọi là đi chùa mà thôi, đi chùa, tức là những người mùng một ngày rằm đi chùa, hoặc rằng gì đầu xuân năm mới họ đi chùa, thì dựa vào những cái báo cáo ấy của các chùa đưa lên áng áng, cho nên đưa ra một cái gì, một cái thống kê nó tương đối như vậy, có thể là nhiều hơn nhưng cũng có thể là ít hơn một chút. Nhưng thôi, cái đó thì chúng ta thấy là cũng không quá nặng nề vào con số ấy. Nhưng chúng ta cứ xem nhau, cho dù là được nửa đi, thì còn một nửa dân số của Việt Nam chúng ta đi đâu? Đó. Mà trong một nửa dân số ấy tin Phật đi chùa đấy. Nhưng mà xin thưa các quý vị, có bao nhiêu người quy y tam bảo thực sự? Và có bao nhiêu người tu Phật, học Phật thật sự được? Khó là khó ở chỗ đấy. Cho nên Phật Pháp là gì? Khó nghe là như thế. Mà thậm chí thầy thưa với các Phật tử chúng ta có nghe rồi, có quy tam bảo rồi, nhưng bây giờ thì hỏi các Phật tử, chúng ta dám thờ Phật ở nhà, lạy Phật hàng ngày, cúng Phật hàng ngày bằng cái tâm thành của mình, tụng kinh niệm Phật, tu tập, có mấy người chưa? Đấy, tin, rất tin, kính, rất kính, trọng, rất trọng. Nhưng mà để mà gì, rước Phật về nhà để thờ phụng, để chiêm bái, để đỉnh lễ, để cúng dường bằng hương hoa, oản quả hàng ngày, bằng tâm thành hàng ngày, thì không phải ai cũng đã làm được điều đó. Vì sao? Vì cái chướng duyên của gì, người thân trong gia đình. Có những chướng duyên là gì, vợ rất tín, rất muốn, nhưng mà chồng gì không tin, cho nên đã không cho. Lại ngược lại, có những trường hợp là gì, chồng rất tin, rất muốn thờ Phật, nhưng lại vợ không cho mới đau. Chúng ta thấy không? Ví dụ vợ tin Phật mà chồng không cho thì còn đỡ đau, đúng không? Vì chồng là gì, là cái trụ cột gia đình, là cái trụ cột gia đình, mà không cho thì vợ khó có thể mà lay chuyển mà cản được. Nhưng khổ, chồng là trụ cột gia đình, nhưng mà vợ không cho cũng phải chịu, thế mới đau. Đấy, người ta gọi là sợ gì nhỉ? Sợ vợ. Không có những trường hợp đấy. À, có trường hợp đấy các Phật tử ở trên chùa Khai Nguyên ở Sơn Tây ấy, có một gia đình Phật tử, chồng cũng tin Phật và quy Phật từ năm 2013. Pháp hội đầu tiên của thầy tổ chức tại chùa Khai Nguyên, Phật tử này vị này đã quy Tam Bảo rồi. Là chồng là bộ đội nghỉ hưu, vợ hình như là giáo viên nghỉ hưu hay gì đó, có người cũng là công chức nhà nước nhưng mà nghỉ hưu cả rồi. Nhưng vợ thì nhất định không có đi chùa, không có theo Phật, không có đi lễ luôn. Vợ không đi lễ luôn. Chồng về khuyên vợ thế nào mà từ chùa Khai Nguyên, từ thị xã Sơn Tây vào chùa Khai Nguyên nó có đi xe máy nó mất là 10-15 phút chứ bao nhiêu, nó gần lắm, 6-7 cây số, nhưng mà đường đi thì nó thẳng tắp, có thể đi xe buýt vào cũng được. Đó. Nhưng mà không, nhất định không. Chồng nói thế nào không, rồi chồng bảo bạn bè đến rủ đi cũng không. Chồng đi chùa một thời gian ấy, hoan hỉ về quyết định là gì, là thờ Phật ở tại gia. Vợ đấu tranh nhất định không cho. Và đến nỗi là bác ấy vào bộc bạch với thầy, bạch thầy bây giờ xin thầy chỉ dạy, con rất muốn thờ Phật nhưng vợ con lại nhất định không. Thế thậm chí là xảy ra cái chuyện vợ chồng to tiếng, mà to tiếng đến cái mức độ mà chồng thì vẫn muốn quyết là gì, là thờ Phật, cho dù bà tin hay không tin, theo hay không theo, cho hay không cho, tôi vẫn muốn thờ Phật. Đó. Và lấy cái gì, lấy cái quyền là gì, là chồng, có nghĩa là gì, là trụ cột của gia đình, là thờ Phật để hướng Phật để cho con cho cháu sau này cũng tin Phật và theo Phật cho nó tốt. Vợ nói luôn là gì, nếu mà anh mà thờ Phật, một là hai vợ chồng sẽ gì, ly hôn, hai là anh á đi mua nhà riêng rồi gì mà ở mà thờ Phật, còn nhà này là để lại tôi với gì, với các con với các cháu ở. Nó nặng nề như thế các Phật tử. Đấy. Cho nên ông chồng không biết làm kiểu gì vào thưa chuyện với thầy, thầy bảo là thôi, cái duyên nó chưa đến thì cứ hoan hỉ. Đức Phật nói là gì? Thờ Phật, kính Phật, nếu mà duyên đủ thì chúng ta thờ Phật ở tại gia nữa để hàng ngày được chiêm bái, được đỉnh lễ, được cúng dường bằng cả cái tâm của mình, bằng cả cái hình tướng bên ngoài cũng như cái tâm ở bên trong. Nhưng bây giờ cái duyên nó chưa đủ thì thôi, Phật tử chịu khó thì đi vào chùa lễ Phật, và chúng ta thì niệm Phật, tu Phật ở trong tâm cũng được. Chúng ta mỗi khi lên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, chúng ta quỳ, chúng ta lạy, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, chúng ta cứ coi gì, chư Phật Bồ Tát hiện tiền ở trên đó mà cung kính đỉnh lễ cho cả nhà để hoan hỉ. Chứ bây giờ mà ông đi chùa, bà không cho đi chùa, ông thờ Phật, bà bảo là phải ra tòa gì, ly hôn, tan nát gia đình như vậy. Không một Đức Phật nào muốn cho các tín đồ của Phật tử của mình, đệ tử của mình lại gì, lại tan đàn xẻ nghé, lại chia lìa hạnh phúc gia đình như thế. Vì mục đích xuất hiện của chư Phật Bồ Tát là gì? Là đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người. Chứ có phải là đem lại sự đau khổ, sự tan nát, chia đàn xẻ nghé cho chư thiên và loài người đâu. Cho nên thôi, duyên nó chưa đến thì thôi, thầy khuyên Phật tử là cứ gì? Cứ bình thường đi. Coi như là cái ban thờ thần linh gia tiên nhà mình là ban thờ gì? Ban thờ đầy đủ cả ba ngôi tam bảo, Phật Pháp Tăng, đầy đủ cả thần linh gia tiên nhà mình mà cung kính đỉnh lễ hàng ngày. Cứ như thế ông tu cho thầy, duyên nó đến lúc nào thì may ra cảm hóa được bà vợ. Còn duyên nó chưa đến thì thôi, cứ coi như đời nay kiếp này mình gặp phải một chướng duyên trên bước đường tu học của mình. Ông cứ hoan hỉ, ông tu như thế cho thầy. Nếu mà ông trả hết cái chướng duyên đấy thì có cái đời này ông cảm hóa được bà ấy. Mà nếu mà duyên mà chưa hết còn nợ, ông nguyện tiếp là gì, học theo chư Phật Bồ Tát, nguyện là gì, đời sau kiếp sau lại tiếp tục gặp nhau làm vợ làm chồng, cảm hóa tiếp. Cảm hóa bao giờ cho bà gì? Bà tin Phật, bà tu Phật và bà được giải thoát giống như chư Phật Bồ Tát đó. Tôi mới thôi. Bà ông phát nguyện như thế. Thế ông bảo khó quá thầy nhỉ, con thì vẫn muốn thờ Phật. Khổ lắm, quay đi quay lại thì cứ vẫn muốn thế. Nhưng thầy khuyên là cứ từ từ, cứ tu đi. Mình chưa tu thì chưa thể cảm hóa được người thân một cách rốt ráo, triệt để đâu. Tu đã chứ, vừa có gặp Phật, tụng kinh niệm Phật một thời gian, làm sao mà đã trả hết nghiệp, làm sao mà đã cảm hóa, có đức để cảm hóa hết người thân được, hết chúng sinh được. Đã. Thầy khuyên mãi cuối cùng Phật tử cũng nghe ra. Về và các vị biết không, cứ hành trì như thế cho đến tận năm 2017. Đã. Tức là 2015, từ năm 2013-14 cho đến năm 2017. Tức là mấy năm? 13, 14, 15, 16, 17, 5 năm. Trải qua hơn 2 năm tụng kinh Địa Tạng. Tức là gần 2 năm, khoảng 2 năm. 2015 thầy hội tập xong một kinh Địa Tạng, xong Phật tử cũng phát nguyện hành trì. Mà cho đến năm 2017, mẹ của cái bà ấy mất, tức là cái cô vợ của Phật tử ấy mất, ở quê ấy mất, quê ở tận dưới... đấy Hải Hậu hay cái gì đó ở của Nam Định ấy. mất xong rồi cũng nhân duyên ấy. Mẹ ở nhà thì theo Phật, nhưng con ấy, lên Sơn Tây ấy, đi làm dâu thì sang lên Sơn Tây sinh sống thì lại không tin không theo, nhưng mẹ ở nhà theo Phật. Xong đến khi nó nhân duyên nó cũng thế nào nó đưa đẩy thế nào, khi bà cụ ấy mất thì được cái ban trợ niệm ở dưới mạn ở dưới tỉnh đó đến trợ niệm cho. Thế là bà cụ lúc mất thì vẫn tỉnh táo cho đến phút chót, và quan trọng nhất là cái niệm Phật đến 11-12 tiếng đồng hồ, sau cái chân tay của bà cụ ấy, rất là gì? Mềm mại như là người sống ấy. Thế là bà ấy thấy bà ấy từ cái chỗ đó thì cái người thân của bà ấy mất, đang cái lúc mất mát đau khổ như vậy, thấy Phật pháp gì vi diệu mầu nhiệm, bình thường cái người thường cho mất các vị biết vài tiếng đồng hồ giao thân thể nó gì lạnh ngắt và nó cứng gì cứng đơ đấy chứ, nhưng mà được các Phật tử và các đạo tràng đến thì trợ niệm cho 11-12 tiếng đồng hồ và thân thể nó cứ mềm mại và gì nó tươi ra như bà cụ đi ngủ vậy. Thế nên bà về bà thì tự nhiên bà khởi cái tín tâm từ lúc thì bà mẹ mất. Ngay sau khi đám tang xong một cái về một cái thì bà ấy chuyển luôn, thậm chí là lại còn nói với ông rằng là thôi hôm nào ông đưa tôi vào gặp thầy, gặp sư phụ Khai Nguyên để tôi sám hối cái tội trước đây, ngăn ông thờ Phật. Đấy. Duyên nó đến các quý vị. Thế là đến lúc đấy thì vào gặp thầy, thầy cũng nói giáo hóa cho một tí, động viên hai vợ chồng. Động viên hai vợ chồng. Và về một cái thì thờ Phật cho đến nay cả hai vợ chồng đều tinh tiến tụng kinh Địa Tạng suốt từ ngày đó cho đến nay. Gia đình vừa qua thì báo là con học xong thi đỗ, lại vào được trường sĩ quan quân đội rồi, được chuyên nghiệp rồi, cho nên được vừa lòng tọa ý, cả nhà đều gì bây giờ tụng kinh, cả con trai cũng tụng kinh. Đấy, cái duyên nó đến. Khi duyên nó chưa đến các Phật tử, chúng ta đừng có ép. Trường hợp Phật tử này cũng vậy, nói là chồng gì không biết cái Tam Bảo, không biết Phật pháp, Phật pháp là gì hay phỉ báng. Chúng ta cũng đừng có buồn. Cho nên nương vào cái câu Phật dạy tổ giảng là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ ấy, pháp môn khó gặp khó tu ấy, chúng ta thấy không đơn giản một chút nào. Tất cả nó đều có gì nhân duyên từ vô thủy kiếp, nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Thầy lấy một cái ví dụ giống như gì, lấy một cái cây ví dụ như là chúng ta ở nông thôn ấy, ngày xưa có cây gì, cây mít đi đúng không, cái quả mít nó mới gì, nó mới ra cái quả nó bằng cái nắm tay này, chúng ta muốn nó chín được không? Chúng ta hái nó xuống, chúng ta đem vào bếp, chúng ta lấy cái cây xoan đó, chúng ta đóng cái nó vào cho nó có chín không? Không chín được. Nó phải gì? Nó phải chắc xanh rồi, nó gần đến lúc chín rồi mà nó ở trên cây chúng ta búng vào nó còn gì? Nó còn xanh nhá. Nó chưa bụp bụp mà nó tọt 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 tọt, tức là còn gì? Còn xanh. nó nghe bụp 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 bụp, thế là nó đã gì? Đã chín. Chín thì lúc đó chúng ta gắt xuống ăn luôn được, nhưng tọp tọp thì vẫn chưa, thì chưa chín. Thì chúng ta muốn là khoảng vài ngày sau hoặc tuần sau nó chín. Thì chúng ta ngày xưa thường theo các cụ ngày xưa, chúng ta chảy xuống và lấy cái cây gì, cái cành xoan nó nhỏ khoảng bằng ngón chân cái hoặc là ngón tay cái, chúng ta cắt khoảng 20-30 phân đó, chúng ta đóng vào cái cuống nó, xong rồi chúng ta đem vào để gần trong gì, trong bếp. Thì khi chúng ta ngày xưa đun củi bằng đun bếp bằng củi, thì cho nó để vào trong bếp gần củi như vậy là nó gì, nó nóng và nó gì, nó nhanh chín, và khi nó chín ăn cũng ngon gần như là mít chín cây vậy. Còn mít chín thuốc bây giờ họ dùng một cái chất thuốc kích thích, chảy xuống hôm trước hôm sau hai hôm sau là chín, nhưng ăn nó không có ngọt, nó không có thơm. Nhưng mà chúng ta ngày xưa các cụ nó già rồi, chúng ta lấy cái cành xoan nó đóng vào, gọi là đóng nõ vào á, gọi là đóng nõ vào á, thì khi nó chín thơm ăn cũng giống như mít chín cây vậy. Không biết thầy nói như thế có đúng không? Chắc là đúng hả? Đấy, đúng, chắc là đúng. Thầy vỗ tay là chắc là đúng. Không, thầy biết mà, ngày xưa thầy cũng là nông dân chính hiệu mà, cho các cụ yên tâm. Cái gì thầy nói là thầy đảm bảo cái lời nói của thầy. Đấy. Nhưng mà nó phải gì? Nó phải già rồi, chúng ta mới chảy xuống đóng nõ nó mới chín. Bây giờ nó mới thì nó mới ra cái... chồi cái quả nhỏ nhỏ, nó mới bằng cái nắm tay này. Chúng ta cũng thấy người ta có mít ăn, mình cũng ra để hái mít để ăn. Cái mít của chúng ta có mang về, có đóng vào, nó cũng gì? Nó cũng chỉ có thối thôi các quý vị. Đấy, ý thầy nói là gì? Duyên người ta chưa đến, chưa đủ, thì chúng ta đừng có thúc, đừng có ép người ta. Đó. Mà về lại thành gì? Thành cái chuyện là vợ chồng lại to tiếng cãi nhau, chửi nhau, thậm chí là gì, là đánh mắng nhau. À, cứ từ từ mà tu. Chưa cho chúng ta lập ban thờ Phật thì chúng ta cứ lên ban thờ thần linh gia tiên của mình để gì, để lễ. Cho chúng ta tụng kinh thì chúng ta tụng kinh, không cho chúng ta tụng kinh thì chúng ta niệm gì, niệm Phật, niệm Bồ Tát, niệm thần chú. Đó. Không cho chúng ta niệm to tiếng thì chúng ta niệm gì, niệm thầm. Nào, chúng ta niệm thầm có ai cấm được chúng ta không? Có gì, có là thiên ma ba tuần cũng chẳng cấm được chúng ta, huống chi là gì? Là vợ, là chồng, là người thân. Cho nên các quý vị yên tâm, chúng ta có các cấp độ tu hành khác nhau. Nếu gia đình hoan hỷ tất tần tật thì lập ban thờ Phật tại gia, tụng kinh niệm Phật vô tư cả nhà. Đấy là gì? Tu hành duyên đầy đủ và thù thắng. Để chúng ta làm như thế. Duyên là mình có nhưng mà chưa đầy đủ, chưa thủ thắng, thì có thể là có những trường hợp cho thờ Phật nhưng mà không cho tụng kinh. Có đấy, có những trường hợp ở trên Hà Nội chồng cho vợ thờ Phật nhưng cấm không được tụng kinh. Chỉ thờ Phật để gì? Để nhìn thôi, nhìn Phật, thờ Phật để chiêm bái thôi, và không được tụng kinh. Tụng kinh rước ma về nhà. Đấy. Thế duyên nó chưa đến mà họ bảo tụng kinh là rước ma về nhà, cho nên nhất định không cho vợ tụng kinh hay là không cho người thân tụng kinh. Có những trường hợp là con thờ Phật, bố mẹ đồng ý nhưng không cho tụng kinh. Hoặc có những trường hợp bố mẹ thờ Phật nhưng con không đồng ý, cho nên không cho bố mẹ tụng kinh vì bảo tụng kinh là rước ma về nhà. Đấy, hiểu như thế. Thì thôi, những cái trường hợp như thế, duyên có nhưng mà chưa đủ, thì chúng ta cũng hoan hỉ. Chúng ta lễ Phật ở trong tâm, hoặc là cứ lúc nào nó đi làm, đúng không? Ví dụ như con nó không cho tụng kinh, nó có ở nhà nó canh chúng ta mãi được đâu. Lúc nào chúng mày đi làm, tao lấy kinh cho tao tụng, mày làm được gì tao? Đúng không? Nó đi làm rồi thì chúng ta tụng kinh vào cái giờ đấy. Đấy. Nó không biết đâu, nó đi làm rồi mà. Ví dụ như 7 giờ nó đi làm, 8 giờ chúng ta tụng kinh, 9 rưỡi xong rồi chúng ta đi nấu cơm hay chúng ta đi quét dọn. Nó có quay về nó có ấy gì đâu, mà nó quay về nó có thấy đi chăng nữa thì vào cái giờ đó là cái giờ gì, chúng ta cũng không ảnh hưởng gì đến nó. Ví dụ cái lúc mà nó đi làm cả ngày nó mệt, sáng nó ngủ đến 6 giờ nó mới dậy, 4 giờ chúng ta đã dậy, nhà thì lại ở chung cư, ví dụ thế, chúng ta dậy cứ cốc cốc Nam Mô A Di Đà Phật, nó không ngủ được thì nó tức cái gì đâu. Đấy, nó tế nhị trong cuộc sống. Có những trường hợp như thế, ở Hà Nội ở chung cư nhiều mà chung cư thì nó có bé bé bằng một tầng nhà của chúng ta thôi, Nào là phòng ngủ bố mẹ, phòng ngủ con cái, phòng ngủ vợ chồng nó, rồi phòng khách, phòng thờ luôn. Nó tất tần tật ở trong 60-70 mét vuông, 100 mét vuông đấy. Chúng ta dậy, chúng ta khua chuông gõ mõ từ lúc 4 giờ sáng. Và trong khi đó nó đi làm, có khi đêm về nó phải làm đến tận 11-12 giờ, thậm chí 1-2 giờ sáng. Nó đi nằm ngả lưng một chút, nó không ngủ được. Chúng ta dậy gõ khua chuông khua mõ sớm quá, không ngủ được thì nó gì? Nó không cho chúng ta tụng kinh. Cũng có lý do của nó. Thôi cho nên tế nhị nó không cho chúng ta tụng vào giờ đấy, mà cũng làm ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của con của cháu chúng ta. Thì thôi cứ đến lúc nó đi làm thì chúng ta tụng kinh thì có mất cái gì đâu, có chết ai đâu, có ảnh hưởng ai đâu. Thế cho nên chúng ta khéo léo như thế. Chồng mà chưa hoan hỉ thì lúc nào chồng đi làm mà chúng ta ở nhà thì chúng ta tụng kinh, mà hôm nào chồng ở nhà thì chúng ta thôi, chúng ta không tụng kinh, chúng ta niệm Phật ở trong tâm. Nào ông làm được gì tôi nào, đúng không? Tại chúng ta thì cứ trêu ngươi với ông ấy thì ông ấy chẳng gì, chẳng diệt cho. Đấy, tu phải khéo, các Phật tử, các cụ phải khéo như thế. Cho nên Phật pháp á, nan văn á, chúng tăng nan ngộ là như thế. Phật pháp á, khó nghe, nghe rồi á, mà tin được thì lại là một cái điều cực kỳ khó. Cho nên cái trường hợp này thầy khuyên gì, Phật tử cứ hoan hỷ, cứ tu tập làm các thiện pháp bằng cái cuộc sống đời thường hàng ngày. Trước đây khi chưa tu thì chúng ta gì? Chưa tu thì chúng ta hay gì? Hay sân, chẳng hạn. Ví dụ thế. Hơi một tí là chúng ta chửi con, mắng cháu một cách thậm tệ. Lôi cả tổ tiên, ông bà, ông vải người ta lên. Đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta tu rồi. Tu tức là gì các Phật tử? Chứ tu ở trong Phật giáo có nghĩa là gì? Là sửa, là thay đổi những cái tập khí, những cái thói quen xấu của mình để trở thành gì? Trở thành những cái thói quen tốt hơn. Đấy, ví dụ về khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp thì Đức Phật nói gì? Có bốn, đó là gì? Vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Vọng ngôn tức là nói gì? Nói sai sự thật. Ỷ ngữ tức là nói thêu dệt. Lưỡng thiệt tức là nói lưỡi đôi chiều, nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo như các cụ nói ngày xưa. Ác khẩu là nói những lời gì? Những lời độc ác. Mở miệng ra là gì? Là nói những cái lời cay nghiệt, độc ác. Chửi con dâu, chửi chồng, chửi hàng xóm thì thôi rồi. Lôi đến cả tông chi họ hàng bao nhiêu đời người ta đào mồ đào mả người ta lên để chửi. Đấy là lúc chưa tu. Nay chúng ta tu rồi, chúng ta thay đổi. Chúng ta sợ gì? Phật dạy ác khẩu như thế sẽ bị cái nghiệp báo, đời sau, kiếp sau sẽ đọa làm thân gì? Đọa làm thân súc sinh, đọa làm thân gì? Chim cuốc để kêu gì? Cuốc cuốc giá họng cả mùa hè các quý vị, vân vân. Đọa làm thân ếch để thân ỉm con ánh ương để kêu gì? Am am ở ngoài vũng nước suốt ngày như thế. Cho nên là nay chúng ta gì? Sợ ấy, khẩu nghiệp. Vì vậy mà gì? Tu khẩu nghiệp, không nói ác nữa, không nói lời sai sự thật, không nói lời đâm bị thóc, chặt bị gạo, vân vân nữa, mà chúng ta chỉ nói những lời chân chính, những lời đúng sự thật, những lời gì khiến cho mọi người nghe đều hoan hỉ, đều vui mừng khi nghe chúng ta nói. Đấy, chúng ta làm được như thế thì tự nhiên ông chồng chúng ta thấy gì? Đó là cái bà này, từ khi đi chùa tới giờ về không hiểu bà học cái gì, bà tu cái gì, bây giờ thấy thay đổi quá. Trước cúng sự việc như thế bà kêu la inh củ tỏi lên, bây giờ cúng sự việc như thế bà lại biến thành nhỏ, mà thậm chí lại không có chuyện gì, thế mới là lạ. Trong Phật giáo nó có cái gì mà mấy ông sư ở chùa, mấy thầy chùa ở chùa làm cái gì mà thay đổi được cái bà vợ sư tử Hà Đông của tôi như thế? Đúng không? Thế ông đi tìm hiểu. Ông đi tìm hiểu trong Phật giáo hay là các thầy ở chùa, làm sao mà có thể thay đổi được cái gì? Cái tính cách ngang tàng và gì? Và ghê gớm của cái bà vợ người ta như thế. Mà trước đây thì bao nhiêu người họ hàng, bạn bè, thậm chí là gì? Chồng nói bật lại cả chồng, bố mẹ chồng bật lại cả bố mẹ chồng, bố mẹ vợ nói bật lại cả bố mẹ vợ, vân vân. Tức là ông bà nội, ông bà ngoại nói gì bật lại tanh tách ra, không nghe chịu nghe ai, không chịu thua ai. Nhưng bây giờ bà đi chùa, bà tu một thời gian, hiền, khác, lạ vô cùng. Cho nên ông thấy gì? Là ông đi tìm hiểu. Tìm hiểu thôi hôm nào nhỉ? Có khóa tu ở chùa, đến xem. Thế ông sư ông làm thế nào mà thay đổi được bà vợ của tôi? À, thế ông đến ông thấy gì? Mà may mắn ra ông đến vào cái lúc pháp hội. Vào pháp hội mà đông 5-7 nghìn người, chục nghìn người. Ông thấy là mọi người gì? 5-7 nghìn người. Cái khóa giảng của cái thầy gì? Từ 8 giờ cho đến tận 12 giờ, tức là mấy tiếng đồng hồ? Có hôm đến 4 tiếng đồng hồ. Có hôm giảng đến tận 12 rưỡi. À, từ 8 rưỡi cho đến 12 rưỡi. Có hôm thì 9 giờ đến 12 giờ. 3-4 tiếng đồng hồ. 4-5 nghìn người ngồi từ trong ra ngoài. Mà mọi người đều gì? Im phăng phắc lắng nghe. Còn bình thường người ta đi họp ở ngoài xã hội, người ta thấy được khoảng 5-10 phút mỗi ông cái điện thoại, mỗi bà cái điện thoại. Người thì đọc tin, người thì vào mạng, người lướt Facebook, người xem Zalo, người thì đánh điện tử, vân vân, giết thời gian. Không thực sự thế mà các quý vị, các quý vị đi dự các cuộc họp ở ngoài bây giờ mà xem, thầy nói không có sai đâu, bởi thầy cũng đi dự khá nhiều các cuộc họp, đặc biệt các cuộc họp của các đoàn thể xã hội, nó không mang tính chất chính trị cao á, thì như thế đấy. Nhưng mà đến đi, những chùa thấy một cái toàn già trẻ gái trai đều có hết các lứa tuổi, mà 5-7 nghìn người, 4-5 nghìn người như vậy ngồi nghe giảng 3 tiếng đồng hồ không đứng dậy, xin lỗi các quý vị, còn gì, còn không đi vệ sinh nữa. Vì sao? Họ muốn là gì? Để dành trọn cái tâm của họ cho cái buổi pháp thoại ấy, cho nên không đứng dậy. Mọi người hoan hỉ như thế, không thấy lạ. Lạ, các vị thấy cái lạ này á, mấy năm trước thầy cũng có một cái lạ. Một ông thiếu tướng quân đội, mà thiếu tướng quân đội phụ trách tổng cục 2, ông ấy lên làm lễ cho cả cái dòng họ, dòng họ nhà ông ấy. Trong cái chi họ đấy có 4-5 ông tướng lên lễ cơ. Thế cái ông ấy hôm đầu tiên ông ấy lên, ông ấy vào thắp hương thôi, xong ông đi ra ngoài, ông đi loanh quanh vì dân quân đội. Hôm thứ hai ông lên, ông ấy nán lại một chút, ông ấy cũng không ở trong hội trường đâu, ông vào thắp hương vái ba vái trước cái bài vị tổ tiên dòng họ nhà ông ấy, xong bắt đầu ông ấy ra ngoài, ông đi loanh quanh ngoài. Và ông nhìn thấy, ông để ý 4-5 nghìn người, mà tại làm sao mà con người thì tu tập từ 8:30 sáng cho đến 12:30 trưa mọi người mới nghỉ, mà mọi người giữ cái sự trang nghiêm thanh tịnh như thế, ăn cơm xong đến 2:30 lại tiếp tục tu cho đến gì, cho đến 6:30-7 giờ đêm, cứ như thế. Cho nên ngày thứ hai ông ấy bắt đầu thì thấy là trong Phật pháp có một cái gì đó mà nó quy tụ lòng người như thế này, cái vị sư này có một cái gì đó mà có thể ông chỉ nói ở trên xa như thế, mọi người không nhìn thấy ông, mà ở ngoài sân chỉ nhìn thấy cái màn hình, cái hình ảnh của ông trên màn hình thôi, mà mọi người cũng trang nghiêm như thế. Cho nên ngày thứ ba ông lên, ông vào trong hội trường, ông ngồi một tí thôi, nhưng ngồi một tí ông thấy nó cuốn, và cuối cùng thì hết cả buổi sáng. Ngồi hết cả buổi sáng, xong buổi chiều ông ăn cơm xong thì ông lên ngồi hết cả buổi chiều. Buổi sáng ông ngồi trong hội trường, buổi chiều thì ông ngồi ngoài gốc cây, ngoài gốc cây Bồ Đề đằng sau chùa, cái ngôi tam bảo của chùa. Ông xem màn hình, ông xem buổi sáng ở trong hội trường mọi người rất trang nghiêm, nhưng ngồi buổi chiều bên ngoài xem họ có trang nghiêm không. Buổi chiều thấy trang nghiêm à. Cho nên là xong, cuối cùng lễ xong, ông nhất định là gì, ông ngồi với thầy, ông bảo thầy, bảo cái chú ở trong dòng họ đấy mà Phật tử thân tín của thầy ấy, là cái chú mà đứng lên tổ chức cái, nhờ thầy tổ chức cái khóa lễ, nói là anh nhà con muốn ngồi với thầy một tí, mình pháp hội xong mệt điếng cả người đi rồi, nhưng mà ông ấy nói như thế thì thôi xuống ngồi một tí, bảo ngồi tí thôi nha, các viên ngồi một tí của ông ấy nào. Ngồi từ 8 giờ tối đến gần 12 giờ đêm ông mới chào về. Mình khổ, ví dụ như là Phật tử thuần thành ấy, thì mình bảo là thôi thì bác về nghỉ, tôi không khác đến chùa. Nhưng khổ, người ta không phải là Phật tử mà người ta là một ông gì, mà ông tướng trong quân đội, mà người ta lại chưa biết được Phật pháp, thì thôi người ta vui vui người ta nói chuyện thì mình không biết làm gì. Mà lúc đó cũng thế nào mà Phật độ ra làm sao mà ba ngày pháp hội như thế rồi, nhưng mà xong ngồi nói chuyện từ 8 giờ hơn 8 giờ cho đến gần 12 giờ đêm không cảm thấy mệt, mà thậm chí là còn không ăn cơm nữa, cứ thế nói chuyện với người ta. Và cuối cùng thì cũng hóa độ được người ta, rất là tin Phật và hộ pháp. Cho đến bây giờ các bác cái vấn gì hộ pháp cho đạo tràng chúng ta rất là lớn. Hộ pháp, có pháp hội hoặc là cái buổi lễ đông người, thầy bảo bác nhờ một số anh em lên bảo vệ an ninh trật tự ngầm cho thầy giữ gìn pháp hội, người ta hoan hỉ cử người lên. Đấy, chúng ta thấy độ người đâu có phải dễ đâu, nhưng chúng ta thì cứ từ từ, cứ dùng cái tâm chân thành mà độ, dần dần sẽ gì, sẽ độ được thôi. Và cái trường hợp Phật tử này thầy khuyên là gì, thôi cứ từ từ, đừng có vội vàng, cứ thế tu. Và tất cả Phật tử chúng ta, người thân mà chưa mộ Phật, chưa tín Phật, thậm chí là còn bài xích báng phá Tam Bảo, chúng ta cứ hoan hỉ, cứ từ từ mà tu. Chúng ta tu được dần dần sẽ gì, cảm hóa được người thân của chúng ta, cảm hóa được những oan gia trái chủ của chúng ta. Các vị cứ yên tâm, nhẫn an nhẫn để tu thì dần dần sẽ làm được cái điều đó. Xin trả lời câu hỏi Phật tử này như vậy. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch sư phụ, con là Nguyễn Thị Phố, 66 tuổi, thuộc đạo tràng Phổ Hiền, Cẩm Phạc, Quảng Ninh. Con xin sư phụ bố thí cho con được hỏi hai câu hỏi sau. Một, chị họ nhà con có cụ 6 đời đi làm xa và có thai với một người nhưng không lấy họ, sau đó họ tự tử chết. Từ đó cho đến nay, con trai trong chị họ, con trai trong chị họ nhà con sống không ai thọ quá 45 tuổi. Con đã bạch sư phụ và sư phụ đã đặt tên cho hai mẹ con thai nhi đó và bảo ra sư cô ghi 9 bài vị cho hai mẹ con và đi pháp hội địa tạng tại chùa. Chị em con y giáo phụng hành theo, đến nay đã được 6 pháp hội, con sẽ đi đầy đủ. Nhưng khi con ra bạch sư cô thì sư cô chỉ ghi cho có một lần bài vị cho hai mẹ con oan gia trái chủ đó, còn sư cô không ghi nữa. Cô bảo chùa chỉ ghi bài vị cho người mới mất 100 ngày thôi, không ghi cho người chết lâu rồi. Như vậy thì hai mẹ con oan gia trái chủ đó có buông tha cho gia đình con không ạ? Các vị cứ yên tâm. Các cụ nói gì? Tâm xuất thì Phật chứng. Thầy đã dặn như thế, các Phật tử chúng ta cũng hướng tâm như thế. Nhưng vì có thể là gì, do một vài sư cô ở trong chùa đó cái chưa hiểu được ý của thầy, hoặc là cái lúc đó nó bận quá, cho nên làm nó cũng chưa được gì, được như thầy dặn hay là như tâm của Phật tử này mong muốn. Nhưng Phật tử cứ yên tâm, thầy tin rằng gì, cái tâm thành của Phật tử xuất phát ra, phát ra để đi theo pháp hội để hồi hướng cầu siêu cho họ, để sám hối những cái tội cho người thân của chúng ta. Thầy nghĩ rằng bằng cái tấm lòng thành đó, nhờ sự gia trì của Tam Bảo, của chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ Pháp Hiện Thần, các ngài cũng gì sẽ khai tâm khai trí cho những oan gia trái chủ đó thôi. Chúng ta cũng không nên quá cố chấp vào gì. Thầy dạy như thế là phải như thế thì mới yên lòng, mới được. Còn nếu chưa được như thế thì chúng ta lo lắng cũng không nên như thế, vì cái đấy cũng có thể là một chứng duyên. Đấy có thể là một chứng duyên. Tôi thấy pháp hội lần sau chúng ta gì, lên chúng ta phải bạch bằng được. Và con nói gì, đã bạch sư phụ rồi, mà dưới chùa Hoàng Tân con đã hỏi sư phụ rồi, sư phụ bảo gì, cái gì sư cô cứ hoan hỉ, hoặc là sư bác hoan hỉ, hoặc sư ông hoan hỉ, thôi cứ viết cho gia đình con cái bài vị về gia đình con có cái trường hợp đặc biệt như thế như thế. Nếu mà sư cô nói như thế mà sư cô không biết thì rồi thì lên gì, lên nhà thất để bạch thầy. Rồi, thế qua cái câu hỏi trả lời ngày hôm nay thì chắc chắn là lần sau các vị mà nói như thế là các sư cô phải biết hết. Không biết thì lại sợ gì, sợ thầy trách, cho nên vị yên tâm. Có bảo bối này, hôm nay thì trả lời như thế là có bảo bối rồi ha. Câu thứ hai, và tử nói hàng ngày ở nhà con cũng đều lên khóa lễ buổi sáng từ 4 giờ đến 7 giờ. Con tụng kinh phổ môn, cộng địa tạng và lễ Phật y học. Nhưng khi đến hồi hướng thì trong phòng thờ nhà con lại hay có tiếng bộp, bộp. Nghe mà rợn cả người. Nghe tiếng bộp bộp ở nền phòng thờ cách cửa khoảng 2 mét. Con không hiểu tại sao. Đôi khi con cũng kêu xin nhưng không có kết quả. Con kính mong sư phụ hoan hỷ bố thí cho con. Con xin tri ân công đức của thầy. Được rồi, thì cái này nếu mà do gì? Do thời tiết khô hanh mà cái ban thờ hoặc cái nền nhà hoặc cái cửa của chúng ta nó nổ kêu, hoặc là có cái vật bằng gỗ gì nó kêu ở trong chùa, trong nhà, thì thôi cái đấy là cái gì? Là cái tự nhiên. Kể cả cái ở trên chùa thầy mà nếu là bằng gỗ, cái phòng thất, cái nhà thất, cái nhà sàn của thầy ở mà có khi thầy đang tụng kinh nó nổ cả bốp một cái giật cả mình ấy. Nhưng đấy là gì? Do khô hanh mà cái gỗ nó tác động, thì do cái vật lý tác động bên ngoài đó là chuyện bình thường, không có gì mà chúng ta phải suy nghĩ về cái vấn đề cho đó là tâm linh mà thành mê tín dị đoan. Trường hợp đó nếu mà chúng ta về xem gia đình chúng ta có những đồ gỗ mà mùa khô hanh nó mới như thế thì cũng không sao. Đặc biệt là cái mùa hanh này này, mùa hanh này này, gỗ nó thay đổi nó có tiếng như vậy thì cũng đừng có cho đó là tâm linh. Còn nếu thực sự mà là việc tâm linh thì thôi, về thì chúng ta lễ Phật xong cái hồi hướng cho các thần linh gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại rồi oan gia trái chủ của chúng ta đó, nhất tâm là thì thầy nghĩ rằng người ta sẽ nhận được thôi. Mà đặc biệt là hôm nay thì trả lời câu hỏi như thế này, về lần sau á, nói là gì, nói là thầy Thịnh, thầy bảo là các vị cứ hoan hỷ đi, thầy Thịnh cũng sẽ gì đem công đức tu tập của thầy Thịnh để hồi hướng cho. Thế là hết thôi. Gì đã phạt rồi. Nếu mà do tâm linh nhé, thì thầy cũng nguyện đem công đức tu tập để hồi hướng cho các vị để hoan hỷ, để Phật tử chúng ta không phải khởi cái tâm mà gì mà sợ sệt lo lắng như thế nữa, thì yên tâm tu tập. A Di Đà Phật. Phật Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin bạch thầy, thầy cho con xin hỏi, gia đình con có một căn nhà ba gian xây bằng gạch, làm từ năm 1986 đến nay đã xuống cấp. Tháng 2 năm 2022 chúng con đã phá bỏ và đã xây lại. Chúng con làm nhà cấp 4 nhỏ thôi. Ngày 12 tháng 2 năm 2022 âm lịch bắt đầu khởi công động thổ. Chồng con năm nay là 69 tuổi thì không được tuổi làm nhà, mới mượn con trai thứ hai của con năm nay 41 tuổi để động thổ đào quốc móng. Đến mùng 10 tháng 5 chúng con sẽ về nhà mới. Chúng con về nhà mới và có mời đạo tràng đến làm lễ tụng kinh và niệm Phật. Và con có phóng sinh và khao, phóng sinh và khao chúng sinh cũng cháo. Thế nhưng từ đó đến nay cứ xảy ra những chuyện không hay đến với gia đình con, và cứ nhất là bản thân con bắt đầu làm nhà là hai đầu gối chân con nó đau chữa các kiểu không khỏi. Khổ thật. Vậy con xin thầy chỉ dẫn cho con phải làm như thế nào để con trong ấm ngoài êm ạ. Vậy con xin tri ân công đức của thầy. Các cụ ngày xưa cũng có một cái đúc kết rất là hay như thế này. 1368 thị kim lâu, làm nhà, cưới vợ, tạo châu á, thì đừng. Đây là các cụ đúc kết nhé. Thầy nói là đây là không lấy Phật giáo để nói cái này, mà đây là nói gì? Theo dân gian, theo quan niệm của dân gian của các cụ chúng ta. Nói là gì? 1, 3, 6, 8. Thị kim lâu tức là gì? Đó là tuổi gì? Tuổi kim lâu. Những năm đó là tuổi kim lâu. Ví dụ như là gì? 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 46, 48, 51, 53, 56, 58, vân vân. Cứ cái đuôi là gì? Là 1, là 3, là 6, là 8. Và các cụ nói là gì? Đó là tuổi kim lâu. Đấy. Ví dụ như là gì? Theo cách tính của bên phong thủy, ví dụ Phật tử nói là ông chồng là 69, thì tuổi năm 69 là gì nha? 69 là không phải là kim lâu. Vì nó là ví dụ như 61, 63, 66, 68 thì mới là kim lâu đúng không? Thì 69 không phải là kim lâu. Nhưng tính theo phần phong thủy là 69 sẽ là 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 69 thì vào cung địa sát. Vào cung địa sát thì người ta gì? Kiêng kỵ động thổ. Có thể làm các việc lớn khác, nhưng mà kiêng động thổ có liên quan đến đào bới, đào đất. Động thổ là gì? Là kiêng. Nhưng các việc lớn khác, ví dụ cơi nới, xây tầng lên trên không động thổ thì làm được. Hoặc làm những việc lớn khác có thể được, làm được. Nhưng mà động thổ là gì? Liên quan đến đào bới là người ta tránh đi. Vì vào cái cung gọi là địa sát thì người ta nói là gì? Động thổ thì không may mắn, tránh. Thì cái trường hợp 69 tuổi là tránh rồi. Không động thổ như là mượn tuổi đứa con. Mượn tuổi đứa con là mượn đúng cái tuổi là 40, 41. Vậy cách tính như vậy là có phải kim lâu không? Kim lâu đúng không? Vậy bây giờ thầy tính 41 tuổi xem vào cung gì nhá. 10, 20, 30, 40, 41. Nó vào ngay cái cung gì? Cung thọ tử. Là cung xấu nhất. Vừa kim lâu lại vừa vào cung thọ tử xấu nhất đi làm nhà. Thế thì gì? Theo cái quan niệm của phong thủy học của các cụ ngày xưa chúng ta nói thì đấy vào cung xấu nhất. Thôi như là mới có đau chân đó là may lắm rồi. Đấy, không thể nói thật đấy. Mới có đau chân là may lắm rồi. Thôi thì bây giờ về nhà nó chỉ còn từ giờ đến cuối năm nữa, chỉ còn có bao nhiêu ngày nữa? Hôm nay đã là ngày 2, nay là ngày mùng gì? Mùng 3 tháng 12, tức là còn có 27 ngày nữa đây. Thôi, qua ngày hôm nay về cứ chịu khó tụng kinh Địa Tạng từ giờ ngày hôm đó, cầu Phật Bồ Tát gia trì cho nhà con tất tần tật cả nhà được tai qua nạn khỏi, cho cái năm đại hạn đó, vào tuổi kim lâu thọ tử mà làm nhà này chúng con thì ra vô minh, ra không biết, cho nên thôi vô thần vô thánh lúc đó ra không biết, cho nên xin sám hối các cụ, các thần linh, thổ địa, các ngài hoan hỷ. Con nguyện đem công đức tu tập thiện pháp tụng kinh Địa Tạng này hồi hướng để cho tất cả các ngài đều được hoan hỷ, được thân khỏe tâm an, được trường thọ, được phúc lộc thọ tam đa miên trường, các ngài gia hộ cho gia đình chúng con. Nguyện đem công đức này tu tập này cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát chứng minh gia hộ độ cho gia đình nhà chúng con được cát bảo bình an, tai qua nạn khỏi, phúc đến là nghiệp tiêu, vân vân. 27 ngày tới cho gia đình chúng con thì bình an vô sự, ra năm mới chúng con thì phúc lộc đề đa, chúng con nguyện sẽ thì cả nhà sẽ làm nhiều việc thiện hơn nữa. Thế là tốt rồi. Đấy, nguyện như thế, hành như thế, làm như thế, thế là vượt qua được thì sang năm là hết thôi. Nhưng mà phải chịu khó tu tập, sang năm cũng phải tu tập tiếp, tụng kinh Địa Tạng hoặc kinh Phổ Môn, hoặc làm các việc thiện, thỉnh thoảng phóng sinh tu phúc, chịu khó tu tập thì sẽ vượt được thôi. Cho nên chúng ta làm nhà, làm cửa, làm cái việc lớn như thế, các cụ ngày xưa nói thì phải đi gặp các thầy, đi hỏi các thầy để người ta bảo cho cái tuổi tốt để làm nhà, ngày tốt để gọi là khởi công động thổ, và ngày tốt để thượng lương cất nắp. Ngày xưa là các cụ rất là chú trọng cái đó. Thì thôi thì chúng ta sống ở thế gian này, chúng ta vẫn chịu ở trong cái vòng chi phối của thế gian, sinh tử luân hồi, ngũ dục lục trần vân vân. Thì chúng ta thôi cứ theo lời các cụ nói là gì? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Các cụ, các Phật tử, chúng ta nên như thế. Còn bây giờ chúng ta cứ vội vội vàng vàng mà nói gì? Tôi học Phật, tôi tu Phật rồi, nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân. Đúng như thế. Quan điểm của Phật giáo là ngày nào làm được việc tốt thì ngày đó là ngày tốt. Nhưng xin thưa các vị, trong cuộc sống á, xã hội đời thường này, có phải ngày nào chúng ta cũng nghĩ việc tốt và làm việc tốt được đâu, đúng không? Cũng có lúc chúng ta khởi tham sân si, mà cái lúc chúng ta khởi tham sân si đó là ma chướng, là nghiệp chướng, là báo chướng, là phiền não chướng, là bệnh chướng, là oan gia trái chủ nó gì, nó phát hiện ra nó gì, nó báo oán cho chúng ta rồi. Cho nên là thôi, cứ chúng ta khi còn là phàm phu thì cứ theo như các cụ dạy là có thở, có thiêng, có kiêng, có lành. Bao giờ chúng ta tu hành tinh tiến, buông bỏ tất cả được vạn pháp giai không, mà tu tập gì? Nhất tâm niệm Phật để cầu vãng sinh, hoặc là thiền định để cầu chứng ngộ giải thoát, thì khi đó chúng ta mới gì? Mới là vô tu, vô chứng, vô cầu, vô chấp. Còn bây giờ còn đang ở trong cái giai đoạn chúng ta gì? Vừa bắt đầu sơ tâm học đạo, thì cứ việc gì thiện chúng ta theo, việc gì ác chúng ta bỏ. Đấy gọi là tin sâu nhân quả. Còn cái gì mà các cụ chúng ta đúc kết nhiều đời nhiều kiếp, trải qua hàng mấy nghìn năm nay, không phải ngẫu nhiên mà nó tồn tại mấy nghìn năm như thế các Phật tử. Vì các cụ ngày xưa thì xem phong thủy, chọn ngày lành tháng tốt để làm nhà, cưới vợ, gả chồng, cho con cho cái, làm những cái việc lớn, vân vân. Thì không phải ngẫu nhiên mà nó tồn tại mấy nghìn năm khi nó không có cơ sở khoa học. Có cơ sở khoa học đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta chưa gì, chưa nghiên cứu và chưa chứng minh bằng khoa học biện chứng được mà thôi. Có nhiều cái ở trong Phật giáo chúng ta khoa học không thể biện chứng được. Và ở thế gian cũng có những việc, đặc biệt nó về gì? Về tín ngưỡng, về tâm linh, khoa học cũng không thể giải thích bằng khoa học biện chứng được. Cho nên thì thôi, khi mà chưa giải quyết được thì chúng ta cứ tin theo lời các cụ dạy là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Mà có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành đó, chúng ta chính là giữ cái tâm gì? Cái tâm thành kính. Cái tâm biết gì? Biết sợ những điều ác. Cái tâm biết hướng đến gì? Những điều thiện, điều tốt lành, đẹp đẽ. Như vậy là tốt mà. Cái đó là cái tốt. Cho nên thôi, thì từ giờ trở đi cái gì đã qua thì chúng ta cũng không nên gì quá lo lắng phiền não nữa, mà chúng ta lấy gì? Lấy thiện pháp, tức là lấy việc tu tập tụng kinh niệm Phật để gì? Để giải trừ những cái chướng duyên, chướng nghiệp và cái việc làm sai trước đây. Chúng cũng không nên gì quá lo lắng sợ sệt mà mất ăn mất ngủ, sinh tâm rầu rĩ, ốm đau bệnh tật thì lại khổ thêm. Mà chúng ta nên lấy thiện pháp của Phật để đó chính là chăm chịu khó tụng kinh niệm Phật, sám hối, cầu Phật Bồ Tát Tam Bảo gia hộ cho mình. Tu tập thì sẽ được tội diệt phúc sinh, lấy cái phúc đó để tiêu trừ đi cái tội, thì thầy nghĩ rằng tội nào cũng sẽ gì, sẽ qua thôi. Cho nên cái trường hợp này thì thầy nói là thôi, cũng không nên quá nặng nề vào cái việc làm vào cái tuổi xấu, năm xấu đó nữa. Và bây giờ còn 27 ngày sau khóa tu ngày hôm nay thì về cũng nhất tâm mà tụng kinh niệm Phật. Ra Tết thì gì? Vẫn cứ tụng kinh niệm Phật, vẫn cứ làm việc thiện, thì dần dần sẽ qua thôi. Thì qua đây cũng hướng tâm cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho Phật tử này cùng toàn thể gia đình Phật tử này được tai qua nạn khỏi, sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, được bình an, sớm hết bệnh đau chân đau gối để lễ Phật đi học được nhiều hơn. A Di Đà Phật. Các cụ các Phật tử chân đau, gối đau, lưng đau thì các cụ các Phật tử chịu khó lễ Phật y học tốt lắm. Lễ Phật y học rất tốt cho cái việc chữa bệnh đau chân, mỏi gối, đau khớp, đau xương vân vân. Để chúng ta biết vì sao mà đau như thế, cũng có trường hợp do nghiệp chướng, do báo chướng mà sinh ra bệnh chướng. Nhưng cũng có trường hợp gì? Do thân thể của chúng ta nó già nua, nó cằn cỗi, nó giống như cái xe mà gì? Cái xe đi lâu ngày mà nó khô gì? Khô dầu, khô mỡ mà,
Thì cái những cái xương khớp của chúng ta tuổi già thì nó gì? Nó lão hóa. Thì cũng giống như cái xe mà nó thiếu dầu thiếu mỡ thì nó đi nó cứ cọt cà cọt kẹt, mà thậm chí là nó không bon. À, nó kêu lạch cạch cái tiếng khó chịu lắm. Thì bây giờ bôi dầu bôi mỡ cho nó. Và cái phương pháp chúng ta lễ Phật y học chính là gì? Làm cho các cơ thể, các đầu xương khớp của chúng ta gì? Nó hoạt động êm ái nhẹ nhàng. Mà nói theo cách khoa học đó chính là chúng ta gì? Bôi dầu mỡ cho xương khớp của chúng ta thì tốt thôi. Đó, lễ Phật y học rất tốt cho gì? Cho bệnh xương khớp và cải thiện sức khỏe của các Phật tử chúng ta. Các Phật tử, nhưng mà lễ nó phải đúng chứ. Lễ đúng như Thầy hướng dẫn ở trong đó, rất tốt. Pháp sư Đạo Chứng, khi còn tại thế là Pháp sư dạy người ta nhiều người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Lễ Phật y học một vài tháng còn khỏi bệnh cơ mà. Khỏi bệnh ung thư quý vị nhé. Chỉ lễ Phật y học và niệm Phật thôi mà khỏi bệnh ung thư. Đó, thì chúng ta phải biết cái công năng, cái lợi ích của việc lễ Phật y học nó thù thắng đến mức độ nào. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta thì cũng chịu khó, và đặc biệt Phật tử này cũng chịu khó. A Di Đà Phật, một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch Thầy ạ, con xin Thầy bố thí cho con như sau. Mẹ chồng con mất ngày 23 tháng 12 năm 2013. Sang năm mà con muốn sang cát cho mẹ con, nhưng người ta bảo sang năm nhuận không làm được. Con vậy con xin hỏi Thầy giải thích cho con làm được không? A Di Đà Phật. Làm được, vẫn làm bình thường mà. Không ảnh hưởng gì đến năm nhuận. Người ta cứ bảo năm nhuận không làm được. Vậy thì chúng ta thấy năm nào mà cứ đến vào dịp cuối năm ở miền Bắc chúng ta thường là hay ngày sẽ an táng các cụ, thì cứ vào từ tầm tháng 10, tháng 9, tháng 10, cuối tháng 9, tháng 10 trở đi cho đến đầu tháng 12 thì vẫn làm. Nhà mình không làm thì nhà khác làm. Năm nhuận cũng làm, tháng nhuận cũng làm, chẳng ảnh hưởng gì cả. Cho nên cái này chúng ta cũng không quá gì cố chấp vào cái gì, cái lời nói ấy mà bảo năm nhuận không làm được. Không sao, làm tốt không ảnh hưởng gì cả. Một Phật tử nữa hỏi: ồ, tự nhiên thế còn sẽ nhiều câu hỏi thế, có một ít người nhiều câu hỏi thế. Chắc là lâu ngày không được hỏi hay sao hỏi nhiều thế. Ngồi, các cụ ngồi đã mỏi chưa? Mỏi thì bảo mỏi cái giả vờ. Mỏi thì bảo dạ mỏi rồi ạ, thầy cho các con nghỉ sớm mà. Mỏi chưa? Thật không? Chắc là lâu ngày cho nên mỏi cũng cố gì. Lâu ngày được nghe pháp rất trực tiếp cho nên là mọi khi chỉ nghe qua xem qua tivi hay qua mạng thôi, cho nên lúc nãy sáng nay có mấy cụ đến là: ôi dồi ôi, con được gặp thầy thật bằng xương bằng thịt đấy rồi. Và mọi khi con chỉ nhìn thấy ở trên thì ở trên tivi thôi, tức là trên mạng thôi, mở cái tivi thôi, con cháu nó mở tivi cho xem, nay mới được thấy. Mấy hôm trước cũng thế, có người ở tận trong miền Nam ra hoan hỉ lắm, bảo là chỉ nhìn thấy thầy qua trên tivi các cháu nó mở cho xem rồi, cho nên nay ra Bắc phải đến tận chùa lễ Phật gặp thầy hoan hỉ. Thì thôi, hoan hỉ là tốt, sợ đừng gặp thầy mà các vị là lánh mặt, các vị nhổ tuẹt một cái là bước đi mới sợ chứ, đúng không? Gặp thầy hoan hỉ là tốt. Đấy là gì? Thiện duyên giữa thầy và các Phật tử chúng ta, tốt thôi.